Chào cảm. Tất cả những gì mà chúng ta có thể thấy trước hay đoán trước liên quan đến sự thiên khải đó là một vài kết quả mạnh mẽ và rộng lớn sẽ được đạt đến bằng cách hòa nhập ánh sáng và tình thương và bằng sự phản ứng của vật chất được soi sáng đối với năng lực thu hút của tình thương. Hòa nhập ánh sáng và tình thương đó là thiên khải để tiên tri đó. Vật chất được soi sáng đối với năng lực thu hút của tình thương, tức là dùng cái astrolite. Bằng câu này tôi đã đưa ra cho những ai có thể hiểu được phần dù sâu xa và hữu ích đối với phương pháp và mục tiêu của công việc được tổ chức vào kỳ trăng tròn tháng 6 năm 1942. 1942 tôi còn chưa ra đời nữa. Tôi cũng đã đưa ra manh mối cho việc hiểu biết đúng về công việc của các đấng hóa thân này, một điều mà từ trước đến giờ người ta hoàn toàn không hiểu. Có thể nói thêm rằng khi hiểu được ý nghĩa của các từ ngữ sự biến dung của nhân loại, sự biến dung của nhân loại là dung giống như là cái khuôn mặt thôi, thì sự chứng nghiệm sẽ đến khi thân thể tràn đầy ánh sáng, rồi trong ánh sáng đó chúng ta sẽ thấy được linh quang. Điều này có nghĩa là khi tàn ngã đã đạt đến mức trong sạch, tiến dân và giác ngộ, bây giờ mãnh lực thu hút của linh hồn mà bản chất là bác ái và cảm thông mới có thể tác dụng và sự pha trộn của cả hai mới xảy ra. Đây là những gì mà Đức Christ đã minh chứng và biểu lộ. Khi công việc của Đức Phật, hiện thân của nguyên khí Bồ Đề lên đến cao độ trong vị đệ tử có đạo tâm và trong phần ngã hội nhập của y, công việc của Đức Phật hiện thân của nguyên khí Bồ Đề lên đến cao độ trong phạm vi đệ tử có đạo tâm, trong vị đệ tử có đạo tâm và trong phạm ngã hội nhập của y. Bây giờ việc biểu lộ đầy đủ công việc của Đức Christ hiện thân của nguyên khí bác ái cũng có thể được thành tựu, và cả hai năng lực này, ánh sáng và tình thương, sẽ biểu lộ rực rỡ trong vị đệ tử đã biến dung. Do đó, những gì đúng cho cá nhân thì cũng đúng cho nhân loại nói chung. Ngày nay nhân loại đã đạt đến mức trưởng thành, có thể bước vào việc chứng nghiệm và đóng góp một cách hữu thức vào công việc khai mở hoạt động tinh thần và bác ái. Các hiệu quả thực tiễn của tiến trình này sẽ là việc làm tan biến ảo cảm và giải thoát tinh thần con người ra khỏi sự giam cầm của vật chất. Nó cũng sẽ tạo ra việc xua tan ảo tưởng và nhận ra chân lý khi chân lý đã hiện ra trong ý thức của những ai đã chủ vào ý thức Christ. Tất nhiên, đây không phải là một tiến trình nhanh chóng, mà là một phương cách được sắp xếp và điều chỉnh. Hẳn là sau rốt sẽ thành công, nhưng tương đối chậm trong sự thành lập và tiến triển của nó. Tiến trình này được khai mở trên cõi cảm dục do Đức Phật và trên cõi trí khi Đức Christ xuất hiện trên cõi trần. Nó cho thấy sự trưởng thành sắp đến của nhân loại. Tiến trình này đã từ từ gom lại các động lực thúc đẩy. Khi hai đấng cao cả này tụ tập xung quanh các ngài nhiều đệ tử và các đạo đồ trong 2000 năm qua, tiến trình đã đạt đến một mức hữu ích sâu xa khi đường thông thương giữa Shambhala và Thánh Đoàn được mở ra và nới rộng, và khi sự giao tiếp giữa ở trung tâm vĩ đại này với nhân loại được thiết lập vững chắc hơn. Đó thì cũng nói đại khái là mình phải mở rộng hoạt động tinh thần và bác ái để mà có tình thương và có cái ý thức của Đức Christ, cảm thông, để cảm thông với tất cả mọi người. Thì ở đây họ nói rằng là tổ chức vào kỳ trăng tròn, họ chưa muốn nói đến cái chuyện trăng tròn ha. Hòa nhập ánh sáng và tình thương. Rồi anh hai có muốn có ý gì không?
thiền ở bên mà bên đây thiền vào lúc tăng tròn, nó thở tạo cái thiền vào lúc tăng tròn. Thì ở đây á, nếu mà đây á thôi thì cũng chỉ cái vấn đề mặt trăng mà mặt trăng mà nhà tăng tròn á, nhà tăng tròn thì cái mặt trăng nó đầy đủ mạnh ghê lắm, mạnh ghê lắm. Mà nó lại có mang đặc tính âm gì âm. Thành ra đa số mà những người khi tôi bảo đây nhất là những người nữ á, nghĩa là có thể là phần gia tăng cái lực dương, gia tăng lực cái sinh lực dữ, căn cầu nó đầy nước. Thì cái qua na trên mặt trăng nó tuôn xuống, mà bình thường đa số anh cho em coi lại, nhưng chúng tôi là đa số người nữ mình nó chịu ảnh hưởng mặt trăng dữ lắm đó chưa, chị biết không? Cái người phụ nữ á là chịu ảnh hưởng mặt trăng dữ lắm đó, thấy không? Chỉ do
nó có thể tìm lấy chân tròn ấy.
Là nhưng mà cái trăng tròn thì nó có một vấn là có thể giúp cho cái những người phụ nữ nó gia tăng cái sinh lực thành ra cái người nữ mà tu á, tu thường nó có không có tướng bọn bằng cái người nam, thấy chưa? Cái năng lượng với cái sinh lực nó yếu, lý do đó mà có thể lên bàn này nó có cái mục đích đó là giúp cho những người nữ mà tu thiền theo thiền phái vào đây, là họ nhờ khi mà thiền là thiền tập thể này là đa số người nữ không á, để mình lúc trăng tròn thì tự nhiên là họ khi mình cô ấy khi rằng cô operation mình đó là nó tác cùng tác động với nhau qua một cái môi trường chung và ảnh hưởng chung tăng nó đổ xuống đó, giúp cho người nữ tu dễ. Chúng ta tu nhà thiền á, nếu mà người phụ nữ mà tu mà thiền mà lúc mà nhà thiền ha, vào cái lúc nhà thiền á thì thường thường nó không có tác dụng nhiều mà nó trở có nhiều trở ngại lắm, nhiều trở ngại nhiều cái ảnh hưởng mặt trăng, nhiều trở ngại.
Rồi thì đọc tiếp nhé. Tháng 6 năm 1942, cuộc phát hiện đầu tiên về sự trực tiếp giao tiếp giữa trung tâm mà thiên ý thống ngự, tức trung tâm mà tình thương của Thượng Đế ở trị, với trung tâm nơi có sự mong chờ sáng suốt được thiết lập. Không biết là hai cái trung tâm gì á?
Trung tâm thần lực của Samala, trung tâm thần lực Samala, nó đổ xuống.
Môi trường của cuộc thử nghiệm này là nỗ lực kết hợp của Đức Christ, của Đức Phật và của những kẻ đáp ứng được. Mới ảnh hưởng được phối hợp của các ngài.
Gia tăng cái ảnh hưởng của Đức Christ và Đức Phật, giúp cho nhân loại họ phát triển về tình thương.
Cuộc thử nghiệm này phải được tiến hành ở giữa sự tấn kích dữ dội của các tà lực và kéo dài hơn 2 tuần, bắt đầu từ ngày trăng tròn 30 tháng 5 1942 và kết thúc vào ngày 15 tháng 6 năm 42. Cái giai đoạn này là còn đương là thế chiến thứ hai đó. Thế chiến thứ hai là 39-45 mà đây là năm 42. Và lúc đó có một sự tập trung to tát sức mạnh tâm linh và việc sử dụng một khấn nguyện đặc biệt. Khấn nguyện là chính nhân loại không thể dùng được. Nhưng sau rốt sự thành công hay thất bại của cuộc thử nghiệm được tính nhân loại đỉnh đoạt. Bạn có thể cảm thấy dù cho sai lầm rằng không có đủ người biết hay hiểu được bản chất của cơ hội hay những gì đang xảy ra. Nhưng sự thành công của cuộc thử nghiệm như thế không tùy thuộc vào kiến thức quyền linh của một số ít người tương đối ít. Mà đối với họ, các sự kiện và thông tin chỉ được truyền đạt có một phần. Điều này cũng tùy thuộc vào khuynh hướng của nhiều người đang mong muốn hướng về các thực tại tâm linh một cách vô tình. Đó là những người đang mưu tìm một cách sống tốt đẹp và mới mẻ hơn cho mọi người. Đó là những người đang mong muốn cho ai ai cũng được tốt lành, và sự mong mỏi ước ao của họ là cho một kinh nghiệm đích thực về sự thánh thiện, các mối liên hệ chính đáng của con người và sự dũng cảm tâm linh trong nhân loại. Số này rất nhiều và trong mọi quốc gia đều có. Khi thiên ý biểu lộ nơi Shambhala và tập trung trong Đức Phật, tình thương của Thượng Đế biểu lộ trong Thánh Đoàn và tập trung qua Đức Christ. Còn ước vọng sáng suốt của nhân loại tập trung qua các đệ tử trên thế gian, những người tìm đạo và những người thiền trí đều được đưa vào cùng hàng ngũ. Và cố ý hoặc vô tình, bây giờ một sự tái định hướng to tát có thể và sẽ xảy ra. Biến cố này là điều có thể xảy ra. Kết quả đầu tiên sẽ là về hiểu rõ về cõi cảm dục và bắt đầu tiến trình xua tan ảo cảm. Kết quả thứ nhì sẽ là việc sơ sáng cõi trí và xua đuổi mọi ảo tưởng đã qua và dần dần tiết lộ các chân lý mới của những gì mà mọi lý tưởng trước đó và cái được gọi là các công thức của chân lý chỉ là những cột đánh dấu. Hãy suy gẫm câu này, cột đánh dấu chỉ cho thấy đường đi, nó không kết luận mục tiêu, nó chỉ đưa ra mà chỉ không kết luận. Cho đến nay, mọi chân lý đều như thế cả. Lần này thì nói về có nhiều người có thiện trí đó. Có nhiều người có thiện trí thì họ sẽ đáp ứng được những ảnh hưởng của trên đưa xuống của Đức Christ Đức Phật. Và bây giờ có một cái cuộc tiến hành, một cái thiền định lúc trăng tròn. Ngày trăng tròn là từ ngày 30 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 6, thì tức là trong vòng 15 ngày. Thì 15 ngày chắc là trăng mới mọc lên rồi nó tròn rồi nó xuống. Và lúc đó có sức tập trung to tát và khấn nguyện, rồi có những sự biểu lộ về tình thương với lại kết quả là xua tan được ảo cảm và xua tan ảo tưởng, thì sẽ có việc soi sáng cõi trí và đưa ra những cột mốc để đánh dấu để cho mình chỉ đường cho mình đi. Hai cô có ý gì không?
Ở đây nói rõ về cái ảnh hưởng của Đức Christ với Đức Phật. Đức Phật mình á, thì cái ảnh hưởng này á, thì đa số là giả sử như bên vào đây thì cái truyền thái đó tập trung là thiền tập thể rồi đó, là dùng cái lực, cái ảo lực của mặt trăng, cái ảo lực của mặt trăng. Là lúc trong tròn thì cái ảo lực này nó có thể giúp cho người ta tăng gia tăng cái lòng bác ái, cái tình thương. Cái thường thường cái lúc ra trong tròn cũng làm gia tăng cái ánh sáng về tư thế cho cái con người nữa. Nên đó là cái ảnh hưởng trực tiếp của Đức Phật với Đức Giết. Và theo cái đây là cái kinh nghiệm của Đạo Đức Đê Cha truyền lại cho vào đây để thực tập vậy. Những chứ là thường thường mà đa số họ chưa có biết cái đơn chuẩn là một cái bí quyết nè, cái bí mật của vấn đề mà thiền tập thể. Hồi xưa bên âm học giờ có các bạn mà đi theo truyền pháp đạo lây này đó, tôi biết họ như vậy. Chứ là có một giờ bạn hồi xưa gì đó, anh thân hận lượng như thôi anh thu như cái hả anh văn anh chánh rồi nè, anh hiểu rồi, có lẽ cũng biết hồi đó chuyện nhà một lớp mà họ cứ là lúc trăng tròn cái họ họp với nhau chung với nhau cái họ thiền cầu nguyện Đức Christ á, cầu nguyện Đức Christ với Đức Phật ban cái ân huệ xuống, ban cái thần lực xuống, cái sinh lực của ngài prana của Đức Christ có duyên thượng đế xuống làm gia tăng để cho mỗi chi chống lại những cái mãnh lực ám minh hoàng, bên nước Việt Nam của mình nó dính đầu nào đó là cái ám khí, nó xấu lắm, nó dính đầu. Bởi vì Việt Nam thường thường là một cái đất nước chiến tranh hồi xưa, thời Trịnh Viễn họ giết nhau như quá rồi, nó vẫn còn tàn trữ cái ám khí ở trên cõi trung giới, nó vẫn còn hoài. Thành ra rồi cái ảnh hưởng đó mà nó kéo dài đến sau này rồi nó cũng Nam Bắc phân tranh nữa, Hà Nội nó kéo dài mã ra ha. Nó là cái nghiệp cái đất nước mình luôn mà anh em thông hợp con vậy, nó không có bao nhiêu, nhưng mà nó có một vấn đề cho chị nguyên lý lắm nha anh em. Nếu mà anh em đã đi vào con đường thông hợp thì anh em mới thấy sự cao siêu nguyên lý. Anh chính cái hội thông hợp Việt Nam ở Sài Gòn nó là một, có thể là một cái màn bảo vệ nguyên lý, che chở gia tăng, có thể là nó xua đi những cái mảnh lực khắc ám của thời kỳ của cái chương trình mã tán thời đại, xung đột thời đại. Bây giờ anh chưa biết không, hồi đó năm 1935 nó có biết rồi, ở Tân Sơn Nhất nè, Mỹ nó chứa gần mấy trăm, 250 cái đầu cái bom mà bom CBU á, chị biết gì đó biết không? Cái bom đó nó thử ở trên lúc mà hai bên là bên như cảm như từ năm 2018 mà ở sư đoàn 18 mình nó đánh với nhau, nó thử nó thả một cái ha xuống ha, hai bên là có thể là nếu mà cái dầm xuyên đi một cây số là con người ta chảy máu rồi, lũ chảy máu người ta cái bơm xì đưa mà nó tới 200 mấy chục cái, mà nếu mà nó đưa lên máy bay mà lúc đó mà máy bay mà xây xuống nước mà nó đưa lên hết mà nên bơm nó cả như đứng là như Mỹ nó tuyên bố Sài Gòn là tắm máu thì thấy ớn ớn rồi. Tôi ở đó, ở sát bên đây sinh nhất, cái hội sát bên đây sinh nhất. Nếu mà không có các ngài, không có cái màn bảo vệ quyền lý của Sambala, thì nó là có thể Sài Gòn tới sống nữa. Giờ thấy không? Đấy, nói là sự quyền lý cao siêu lắm đó nha. Nó bảo vệ thân hợp mà nó phi thường như nó đó. Đã rồi đó, nói cái thời đó là thời ảo cảm, nó đang mạnh mà. Nhân loại còn đang sống như hồn thú không? Nó khổ
gì vậy? Do đó cần phải có những người hiểu biết và những người có tâm và trí mở rộng. Những ai đã thoát khỏi các thành kiến vốn đã được nắm giữ một cách cuồng tín và thoát khỏi các chủ nghĩa lý tưởng của xưa, chúng phải được nhận ra đó cũng chỉ là các chỉ dẫn chưa đầy đủ của các chân lý vĩ đại chưa được hiểu rõ. Các chân lý này có thể được hiểu rõ phạm vi lớn lao và lần đầu tiên. Nếu các bài học về tình hình thế giới hiện nay và tai họa do chiến tranh được học hỏi một cách đúng đắn và ý chí hy sinh được huy động đến, tôi đã đưa ra áp dụng thực tiễn này và minh họa trước mắt về giáo huấn liên quan đến ảo cảm, ảo tưởng và ảo lực. Bởi vì toàn bộ vấn đề thế giới đã đến mức khủng hoảng ngày nay, và bởi vì việc minh giải vấn đề đó sẽ là chủ đề nổi bật của mọi tiến bộ về giáo dục, tôn giáo và kinh tế cho đến năm 2025. 2025 mình mới có 15, còn 10 năm nữa. Thì sẽ minh giải vấn đề. Trong phần mà hiện nay chúng ta đang đề cập đến, chúng ta sẽ xem xét các đường lối thực tiễn mà ảo tưởng, ảo cảm và sức mạnh của ảo lực có thể đi đến chỗ kết thúc trong cuộc sống cá nhân, kế đến trong sự sống quốc gia và sau cùng trên thế giới. Luôn luôn chúng ta phải bắt đầu bằng đơn vị của sự sống tất cả vũ trụ, cái đó là hiểu được tiến trình và sự tiến bộ liên quan đến cá nhân. Sau đó các ý tưởng mới có thể được mở rộng đến nhóm, đến tổ chức, quốc gia và đến nhân loại nói chung. Như thế dần dần chúng ta sẽ tiến đến tư tưởng vĩ đại mà chúng ta gán cho tên gọi là thượng đế, tức đại vũ trụ. Đoạn này nói là sẽ có những cái sự mà quét sạch ảo cảm, ảo tưởng đó, thì là chắc là để ông nói là trong vòng, tức là ông nói trong thời gian từ 1942 mà cho đến 2025 thì nó sẽ vấn đề nó sẽ có tiến bộ nhiều hơn tới 2025. Thì bắt đầu bằng cá nhân phải giác ngộ trước, xong rồi từ từ mới đến nhân loại nói chung. Ngài góp ý được.
Ở đây thì trong cái chu này, trong cái chu kỳ hiện đại là chu kỳ hoàng kim thời đại rồi đó, thì cái ảnh hưởng của Đức Phật với Đức Rít quan trọng ghê đó. Ai là liên liên đó là có thể là sẽ làm luôn luôn đó là gia tăng như gia trình thành lực cho cái nhóm nhân loại mà theo Chúa giáo như Phật giáo mình gia tăng thành lực xuống để giúp cho người ta phát triển mạnh cái tình thương lòng bác ái mà có thể trong đó trong cái nhóm nhân loại là thuộc Phật giáo Thiên Chúa giáo là cũng có vô số các vị giáo chủ nha. Cái gì đó chỗ cũng chịu ảnh hưởng của hai đấng này, cho Đức Phật và Đức Rít. Cũng như là cái ảnh hưởng mạnh nhất là đến bởi vì cái thời kỳ, đây là cái gì mà nói là cái chương trình chân lý thời đại, hoàng kim thời đại rồi. Thì nghĩa là cái minh triết, ta ba cái nó phải biểu lộ thật sự ở thế gian này, chứ không còn mà còn một ít ngày xưa nữa bây giờ cái gia tăng lên gần ba tháng vì lý do có nhiều bị có khả năng mà giúp cho nhân loại mà thực tập mà khai mở để cái làm ba tháng như tình thương nên luôn luôn sống trong ánh sáng không còn sống trong bóng tối nữa. Bởi cái thời kỳ cũng nói là đã đi qua rồi. Tháng 8 thời đại không còn nữa. Bây giờ nói là sự kiện chân lý thời đại rồi, mọi người đều phải sống chân lý. Nhưng mà cái chân lý thực sự nó bên trong chứ không phải chân lý bên ngoài. Giới thâm thật rõ ràng cho chúng ta thấy là con người sống với cái chân lý, phải luôn luôn sống với cái chân lý tuyệt đối là cái sự thật truyền cũ. Và là mặt ra xét ra để mình có thể đi, để mình tiếp nhận được cái thần lực nè, cái tinh lực nè, cái năng lượng nè, cái ân huệ nè, cái đức ba ái của một cái vòng đức càn khôn thượng đế, cái thái dương thượng đế, đức mật đế. Nhưng bây giờ cái chính cái tài liệu này chính Đức Bồ Tát xác nhận rõ cái nhiệm vụ hiện tại trong cái sách Kiyula này là thiên đoàn đang tác động để mà làm cho phát triển được phần tâm linh của nhân loại trên trái đất này. Bởi vì hiện nay anh chị em nó gần 7 tỷ người, mà trong 7 tỷ người này anh chị em biết không, biết bao nhiêu là người còn đang sống trong hồn thú không biết. Nhưng mà có thể cả thiên đoàn đã biết, có thể ngày ban rải cái thần lực nha, cái thần lực nha, cái tinh lực nha, cái năng lượng nha, cái âm huệ nha, cái đức bác ái ba năm cái lực mạnh này nó có thể ngã người nào mà tiến quá nhiều đó, người nào mà mặc đồ là tự nhiên đa số người ta còn mới về có kiến thức làm người chẳng hạn, nhưng mà có thể họ có những khả năng mạnh tiếp thu được nhiều cái thần lực nhiều cái ân huệ thì họ cũng tiến quá như người thường nữa, như những người khác vậy. Còn những người đã tiến quá đầu thì còn tiến quá lên nữa, còn phát triển nhiều phần tâm linh hơn nhiều hơn nữa. Đấy, đó là cái mục tiêu chính của cái Samala trong cái thời đại này đó, đó tí thôi.
Cảm ơn anh hai. Anh lên rồi nhờ anh đặt tiếp được không anh? Cảm nó trang 209.
Dạ vâng.
Cái câu cuối cùng á, câu bên dưới cùng, tức là cái dòng cuối cùng, trong đoạn này chúng ta sẽ bàn đến các kỹ thuật.
Trong đoạn này chúng ta sẽ bàn đến các kỹ thuật, và các kỹ thuật này có thể được tóm tắt như sau. Một, kỹ thuật của bản lai diện mục.
các kỹ thuật này linh hồn đồng đặc biệt kiềm giữ hàng lã tổng đặc và các kim hợp của nó. Hàng ngang và hàng đặc, kỹ thuật này bao gồm việc khai mở, báo hai sự sát sôi đuổi hào tưởng, tiết lộ sinh thần, chỉ ra bản ngay về một và mở cho ta có thể thử tương tư với các ý tưởng và tính cách và cánh cửa của các cuộc đường đạo cao siêu. Nhờ sự hiểu biết và áp dụng các ý tưởng thiên nhiên này hay các ý tưởng bằng bóng màu của vị đại tử, y trở nên đại tử điển đạo và mục tiêu xuất phát mà cuộc điển đạo thứ ba có thể xảy ra. Tự giác là năng lực biến chung được khải lệ kỹ thuật này có liên quan đến môn chi ngôn ra được biết đến là Ani Yoga hay môn yoga về nửa. Hai, kỹ thuật ánh sáng. Nhờ kỹ thuật này mà thể trí đã giác ngộ, sẽ làm trách nhiệm tiền trí, thể cảm nhận hay thể tình cảm và xua tan ảo cảm. Khi ánh sáng xuyên đổ và ảo cảm sẽ tan rã, sự giác ngộ sẽ chứng ngự và liên trị về thực tại có thể được nhận thấy. Kỹ thuật này có liên quan đến Raya Yoga và mục tiêu của nó là lần điển đạo thứ hai nó tạo ra khả năng để bước lên con đường đại tử và chữa các con người biết cách sống một cuộc sống được soi sáng bằng bính thánh linh. Sự giác ngộ là khả năng biến đổi được sự được sử dụng thực tiễn. Ba, thuật điềm nhiên. Nhà kỹ thuật này là ảo lực Maya được kết thúc từ sự kiềm chế thể cảm dục đã thanh nhiệt được đưa vào hoạt động một cách chính thức và một cách đúng phương pháp. Mới tạo được sự phóng giải các năng lượng. Xin đừng bạn nhìn cái trang của tôi tự nhiên nhận tất cả.
Không hiểu sao không biết. Nghe đâu phải là ai gọi công nhân học không hay là ai gọi
công nhân học không?
Nói xong nó gọi tôi tắt rồi mà bên chữ tắt luôn hả? Không, bây giờ anh phải gọi tôi cho anh đừng gọi tôi nên học. Không, tôi không học là nghe, tôi chủ rồi nó lên nó tụi tôi gọi, tôi gọi là tôi nó gọi tôi tắt rồi mà sao nó giữ trong này. Tôi không biết nữa. Nói xong nó gọi tôi ra, tôi không biết ai là ai gọi trong đi học, ai gọi vô thông học này nó có thể là người ta tôi học hạng, tôi không học, 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 tô
Cái nào không biết ông gọi lên mẹ
rồi. Rồi rồi hết đi nha. Alo. Hai giờ rồi sao?
Tôi ở yên rồi, thở hồng nó thở thân học nó lắm rồi. Thân học nó lắm rồi.
Em bé ở
đâu anh ơi? Con Minh cắt rớt rồi, anh Minh còn bên trẻ hay sao? Trẻ bên Linh đang
học. Anh Minh có mà, anh Minh có.
Rồi sao là Minh tôi không có ta?
Có thể có anh Minh.
Có mình là hả? Như vậy cái của tôi còn trẻ không thăm học à?
Đâu
em hai á, không ai để
như anh còn bên chị ha?
Không ai ở đây mà.
À, để sao ở chơi vậy? Cái bên này họ gõ tôi mà tôi không nhận thành ấy vẫn nhưng vẫn trẻ ở trong phòng.
Anh thấy quên đi mai.
Tôi không trả lời.
Nên cứ đâu mình đi.
Dạ vâng.
À. Mình đọc tiếp đi.
Ba kỹ thuật điền nguyên. Nhờ kỹ thuật nào mà ảo lực mong ai được tiếp tục vì sự kiềm chế của thể cảm dục đã thanh nhập được đưa vào hoạt động một cách hữu thức và một cách đúng phương pháp mới được tạo sự phóng thả các năng lượng của thể chính thái do việc kiềm chế vật chất hay chất liệu của lực và đưa một số lớn người đứng lên con đường dự bị nơi nào có sự điểm nhiên thiên nhiên đối với tính hoặc hay
sự lôi cuốn của vật chất trị ở đó mới có thể có được nguồn linh khí. Kỹ thuật này có liên quan đến tay máy yoga, những hình thức thực tiễn nhất của nó và liên quan đến việc sử dụng vật chất. Liên quan đến việc sử dụng vật chất với sự vô ngã hoàn toàn, mục đích của kỹ thuật này là điểm đạt. Lần một cuộc điểm đạt này cho phép con người sống một cuộc sống được sự lưu truyền do linh ứng, nguồn linh ứng là năng lực truyền chuyển được sử dụng thực tiễn. Một kỹ thuật của bản hai điện mục. Khi bắt đầu nghiên cứu đề tài này, đã xin có ba điều cần ghi nhớ: sự hiền ý của trực giác, sự thật về ảo tưởng và bản hai điện mục đang ám sợ. Bản hai điện mục này được trực giác phát hiện và nhận biết sẽ đưa ảo tưởng đến chỗ kết thúc. Lịch sử của ảo tưởng là lịch sử không nên lầm lẫn với ảo cảm. Ảo tưởng có liên quan với toàn thể tiến trình khai mở, ảo cảm có thể và thường có liên quan với sự lệch lạc của những gì đã được khai mở. Nhưng cần phải ghi nhớ rằng ảo tưởng nhất có liên hệ đến phản ứng của thể trí đối với sự chuyên tải được bộc lộ khi linh hồn ghi nhận nó và tìm cách gây ấn tượng lên nó ở trạng thái cao nhất của phàm ngã cá biệt. Do đó ảo tưởng thật ra do thể trí không ghi nhận được một cách chính xác, không diễn tải được những gì đã được truyền đạt và kết quả là lỗi lầm của người thông minh và phát triển cao của những người đang đứng trên ảo đạo và những người đang ở trên tiến trình muốn trở lên được định hướng đúng đắn. Đó cũng là lỗi lầm của các đệ tử nhập môn khi họ tìm cách mở rộng tâm thức để đạt được sự tiếp xúc với linh hồn khi họ đã nhìn xuyên qua ảo tưởng. Và tôi dùng câu này trong nghĩa hình ý của nó thì bây giờ họ đã sẵn sàng được điểm đạo lần thứ ba. Do đó chủ đề của chúng ta là chủ đề về sự xuyên khả. Tôi đưa ra một vài nhận xét chung về chủ đề này và gì nữa. Bởi vì nhờ đó vấn đề ảo tưởng thế gian có thể được ghi giải và cách đương nhiên ảo tưởng cá nhân cũng vậy. Việc khai mở trí thức nhân hải đã có tiến bộ và các thời đại thì thuộc vào hai yếu tố chính có liên quan. Yếu tố cá nhân về sự phát triển dần dần thể trí con người qua các tiến trình của chính sự tiến hóa. Yếu tố này có thể được xem như là khả năng nội tại của những gì mà chúng ta gọi là thể trí, chitta hay chất trí, để trở nên ngày càng nhỏ bé hơn với ảnh hưởng của thế giới hiện tượng và ấn tượng từ các hiện tượng. Là hiện tồn cao siêu thể trí là trí cụ để ghi nhận tiến trình biến dịch, nhưng nó cũng có trong các giai đoạn khai mở sau này của nhân loại, có khả năng ghi nhận bản chất hay chức năng của bản thể. Biến dịch được khai mở nhờ trí tuệ, còn bản thể được khai mở nhờ trực giác. Trong mọi nghiên cứu về ảo tưởng, bản chất thành trí cụ của thể trí cần được ghi nhớ và năng lực của thể trí để ghi nhận cách chính xác để diễn tả và truyền đạt kiến thức đến cõi hiện tượng, còn như chiếc đến từ lãnh vực linh hồn.
Dạ, phạm nghĩa.
Dạ, phạm đức.
Dạ, mà kỹ thuật của bản lai diện mục. Bản lai diện mục là chân ngã đó. Là phải kiềm chế phạm ngã, khai mở trực giác, xua đuổi ảo tưởng, tiết lộ thiên thần, chỉ ra bản lai diện mục chân ngã và mở ra cho đệ tử các cánh cửa của các cuộc điểm đạo. Rồi trực giác nó sẽ làm cho mình thay đổi bề ngoài, biến dung mà. Thì nó liên quan đến Agni Yoga. Thì anh hai có bao giờ nghiên cứu cái môn Agni Yoga nè?
Agni Yoga này đó là một cái pháp môn mà có thể là hồi xưa anh còn nó là một trong những sân gà anh thấy nghiên cứu về giáo lý bờ đây ha. Như anh cũng dùng cái ảnh đi tìm, bởi vì bà đây có nói về Agni Yoga này á, như anh tìm ảnh có gia nhập có một cái phần trào của nó đang lai tới môn Agni Yoga. Agni Yoga có gì khác là cái pháp môn mà nó khai mở cái thần nhãn. Agni Yoga là cái linh xa giữa cái mặt mình, cái linh xa giữa mặt mình.
Cùng nhau,
cạnh nhau. Ủa? À, hai người ta đang nói thì nói gì kìa người ta? Hả? Ai người ta? Mà thành lửa thì nó liên lửa nó liên hệ đến ánh sáng. Vì lý do đó có lẽ hồi xưa anh Hòa nó không có anh có nói những người là ông đi theo cái có một điều luôn nó chuyên môn quá về ánh sáng là thực tập giá trị yoga.
Mà anh thấy anh Hòa anh có bị tài hòa nhập ma
không? Không có ảnh bị, ảnh bị bởi vì anh có mà sáng nọ
cái cầu tí tu mà còn cái lũ đó là kẹt rồi đó, tôi nói anh bị đó, anh bị anh còn cái lũ mà trình dự cho rất trốn lắm luôn đơn giản mà tu anh đi yoga thì nó còn thích á, bởi vì khi mà khai mở đó, cái anh đi yoga nó liên hệ đến cái như là thần quả mà nó liên hệ đến khân la đi đi nữa trong con người của mình đó, là cái quả thà nó liền quả thà đó. Mà nếu mà tập cái theo phương thức này mà vẫn còn mà tham biến về tình lực là tội là dễ bị tội quả nhân na, tuy nhiên là anh hoàn bị có thể anh bị nhưng mà anh trả cái nghiệp nặng lắm. Ảnh đã bao cuối đời anh trả vì nặng ảnh đã thú thật tôi bởi vì tôi ngày xưa là một cây lũ vật.
Anh hôm nay anh xin tội với anh này.
Anh xin tội với tôi. Có lỗi tiền trước tôi là con trai nhà thờ rồi phải không?
Ngày anh trả nghiệp anh bị bệnh hoạn nên làm trả nghiệp như thế nào?
Nặng lắm. Bởi vì anh hầu là ảnh rồi. Cái chuyện này bởi vì thành ra mình nói ra thành ra nó xấu bạn là không, nó khó khăn lắm nhưng mà mới ảnh xin tội rồi mà tôi tiết lộ này tôi lại lắm cái tội.
Thì anh đừng nó tiết lộ cái tội nhưng mà
tôi không tiết lộ, tôi không dám tiết lộ, dù ảnh đó tôi nói là mà chị hỏi nó bị kẹt tôi nữa đúng không? Anh nặng lắm.
Tôi đâu có hỏi anh là tiết lộ, tôi hỏi anh là anh ấy chả có báo như thế nào.
Cái quả báo đó là anh muốn nói ra là tiết lộ tội, nó khó vậy đó, cái quả báo nó vậy đó. Mà ảnh chỉ xin tội cho tôi thôi chứ không? Chứ người khác là ảnh lắm lắm. Mà tôi không sao. Nó khổ. Thành ra tôi phải đốt cái xin tội của ảnh này
đó. Ok, tôi hiểu rồi.
Phải đốt mà, tôi đốt mà. Nó khó khăn lắm chứ không đơn giản rồi. Chứ nếu không là tôi lãnh tội chứ không? Tôi chết rồi, tôi lại tôi phải ở lại nhà thờ cái ngồi rồi.
Mà tôi thấy như là anh bị stroke hay là bị coi như là tai biến mạch máu não cái gì tạo như là sao đó.
Đó thì cái nghiệp nó vậy là cái nghiệp đó là cái nghiệp nó có nghĩa ra đó chỉ ảnh chỉ xin tội tôi thôi, còn người khác đâu biết gì đâu.
Tại vì tôi thấy nói chuyện nó không có phải bình thường, anh ấy có vẻ
nói là gọi tôi đâu biết nói là ảnh nó xin tội tôi thôi, tôi không trai ra đợi đâu. Tôi nói ra cái là tôi mang tội nữa, tôi thấy khó khăn lắm phải không?
Cho nên cái hát như yoga này cũng phải khỏi chừng ha.
Anh thì đã trời ơi đâu phải tôi nói là thuộc về cái pháp môn đó để mà nó khai mở cái quyền năng thần thông cho con người mà tự khai nó liên hệ đến thanh la lên đi yoga đó, tức là mở mà mình có thà đó, bởi vì ác ni nó là quả, nó là vị thần quả mà quả thì nó liên hệ đến ánh sáng phải không, nó liên hệ đến thanh la lên đi của mình.
Ở trên đây đàn em nó có một cái trang về ác ni yoga và cái trang nó lại có liên hệ tới cái gì là Garden of Moria nữa. Thành ra là nó giống như là ngôi vườn của Đức Moria và nó có liên quan hết.
Nó cho nó vậy đó, thành ra đi trên vườn đó nó phải là cũng phải thành lập cái gì bị dữ lắm thì nói ra như là mình đừng có tạo quả trong hiện kiếp rồi mình đi rồi mình dễ bị sai lầm tạo quả là khó khăn lắm.
bây giờ đây nói về cái ác yoga là kỹ thuật ánh sáng này, đảm trách việc kiềm chế thể cảm dục, thay thể tình cảm và xua tan ảo cảm. Khi ánh sáng tuôn đổ vào thì ảo cảm tan rã rồi được giác ngộ, rồi nó liên quan đến Raja Yoga. Rồi mục tiêu là điểm vào lần thứ hai. Hồi nãy thì điểm vào lần thứ ba, bây giờ là mục tiêu của cái Agni Yoga, cái phần ánh sáng này là mục tiêu là điểm vào lần thứ hai. Để bước lên con đường đệ tử và sống một cuộc sống soi sáng bằng nấng thánh linh. Rồi kỹ thuật điềm nhiên là indifference, cái này giống như là cái hành xả đó. Điềm nhiên thì nhờ cái này mà ảo lực nó không có tấn công được mình, ảo lực được kết thúc. Tại vì cái gì mình cũng tỉnh bơ, mình không có để nó xúi bẩy gì, và kiềm chế thể cảm dục, tạo sự sống lại các năng lượng của cái thể vĩ thái. Nhờ vậy mà bước lên là con đường dự bị. Thế nên là bước lên con đường dự bị thôi là kém hơn hai cái kia. Kỹ thuật điềm nhiên này, bước lên con đường dự bị, kỹ thuật ánh sáng là được điểm đào lần thứ hai. Còn cái kỹ thuật bản lai diện mục là cao nhất thì mức được điểm đào lần thứ ba. Đó, thì bây giờ nói tới bản lai diện mục trước rồi mới tới mặt kỹ thuật bản lai diện mục là gặp được chân ngã của mình và kỹ thuật ánh sáng và rồi dùng cái Raja Yoga gì đó. Thì được điểm vào lần thứ hai, rồi kỹ thuật điềm nhiên thì được bước vào con đường dự bị, thì nó liên quan đến Katha Yoga. Cái này nó liên quan đến Katha Yoga, sử dụng vật chất một cách vô ngã, tức là mình sử dụng cái vật chất của cõi trần này, nhưng mà mình không được sử dụng một cách ích kỷ, mà phải sử dụng để cho nhân loại thôi, mình là một cách vô ngã, sống một cuộc sống được Thượng Đế truyền cho linh hứng. Do đó mà mình mới có thể dùng cái cặp ma yoga, tức là sống chỉ để trả quả thôi, để mà phụ sự thôi. Rồi bây giờ mới nói trở lại tới kỹ thuật của bản lai diện mục, hồi nãy mới nói sơ sơ thôi, bây giờ nói rõ hơn. Đúng rồi, bây giờ nhắc lại kỹ thuật của bản lai diện mục là để lên điểm đạo lần thứ ba đó. Thì mình phải biết là có con người ta có được trực giác. Bản lai diện mục đang giúp đỡ mình, tức là cái chân ngã của mình á, đang giúp đỡ mình, và cái ảo tưởng nó cũng ảnh hưởng đến mình. Trực giác của mình phải nhận biết được cái bản lai diện mục thì mình sẽ chấm dứt được ảo tưởng. Tức là trực giác của mình phải nhận ra được cái chân ngã của mình, và như thế mình không còn ảo tưởng nữa. Thì ở đây họ cũng nói là ảo tưởng với lại ảo cảm là khác nhau. Ảo tưởng có liên quan đến tiến trình khai mở, còn ảo cảm thì thường có liên quan đến sự lệch lạc của những gì đã được khai mở. Cái này là thế nào? Thì anh nghiên cứu chút xíu. Họ nói rõ hơn là ảo tưởng xảy ra do thể trí không ghi nhận được một cách chính xác, không diễn giải được những gì đã được truyền đạt. Tức là ở trên đưa xuống cho mình nhiều cái tin tức, nhưng mà cái trí của mình nó kém quá, nó diễn giải một cách lầy bạ, thành ra nó đâm ra có những cái tư tưởng sai lầm, những cái lý tưởng sai lầm. Và sau đó là có lỗi lầm của những người thông minh và phát triển cao. Những người này dù là thông minh nhưng mà đã diễn giải sai lầm, thành ra họ có lỗi. Và những người này đang đứng trên nẻo đạo hoặc là muốn đi theo một cái lý tưởng đúng đắn, nhưng mà họ lại bị cái lỗi lầm là họ diễn dịch sai, và cũng là lỗi lầm của đệ tử nhập môn khi mà họ muốn mở rộng tâm thức để đáp ứng với sự tiếp xúc của linh hồn. Tức là ví dụ như chúng ta chẳng hạn, chúng ta muốn tiếp xúc với linh hồn thì chúng ta nhiều khi chúng ta nhận được những cái linh hồn gì đó, Nhưng mà nhiều khi chúng ta hiểu lầm, chúng ta nhận được, rồi chúng ta diễn giải sai lầm, thì chúng ta có những cái ảo tưởng về. Cho nên nhiều người tiến hóa cao nhưng mà họ vẫn có ảo tưởng, họ vẫn đi sai. Bây giờ chủ đề của chúng ta là chủ đề về sự thiên khải. Thiên khải tức là biết được tương lai, là việc khai mở ý thức nhân loại có tiến bộ. Thì cái yếu tố có hai yếu tố chính. Đầu tiên là phát triển dần dần thể trí và tiến hóa, tâm người ta tiến hóa lên. Thì cái lỗi không biết ai gọi. Hello Bích à? Cháu cô đừng họp, cô đừng họp. Bây giờ cháu gọi cho cô Tiến và cô Chi nhé. Cô đừng họp, không tiến học. Sorry cháu. Bye bye cháu. 10 giờ tối tức là 3 tiếng nữa. Cảm ơn cháu, bye cháu. Con bé này nó ở bên tiểu bang bên kia. Bây giờ đang nói về chúng ta vào thể trí, tức là cái chất trí, thì càng ngày càng nhạy bén hơn với cái thế giới của chúng ta. Và chúng ta có nhạy bén hơn với cái thế giới vật chất và cả thế giới siêu linh. Đó, tức là vì cái người tiến hóa thì họ rất là nhạy bén. Nhưng mà thể trí là một cái cụ để ghi nhận những sự nó chuyển biến, nhưng mà nó cũng có khả năng ghi nhận bản chất hay chức năng của cái bản thể nào đó. Bản thể được khai mở nhờ trực giác, ví dụ những chữ lạ thế nhỉ, bản thể được khai mở nhờ trực giác, tức là mình biết được cái sự thật ra nhờ trực giác, chứ còn cái chất trí này thì nó kém hơn. Trong mà nghiên cứu về ảo tưởng thì bản chất làm khí cụ của thể trí cầm được ghi nhớ và năng lực của thể trí để ghi nhận một cách chính xác, để diễn tả và truyền đạt kiến thức đến từ cõi hiện tượng, còn minh triết đến từ lãnh vực của linh hồn. Tức là thể trí thì nó cần phải ghi nhận những cái chuyện xảy ra ở cõi trần này, và nó có thể diễn tả và truyền đạt kiến thức những cái chuyện nó ở cõi trần. Và mình xét từ nó đến từ lãnh vực từ trên đưa xuống nhờ cái trực giác. Bây giờ anh mình đọc tiếp xong lần sau nó làm sao. À thôi, bây giờ hết giờ rồi, thôi mình tạm ngưng đây nhé. Anh hai có muốn bàn gì đây không? Anh hai nó mất tiêu rồi. Chắc té rồi. Không thấy anh hai đâu nữa. Bây giờ mình tạm nghỉ chút xíu cho anh hai vô nha. Phúc hay là ai có ý kiến gì không? Hay là anh Minh có ý kiến gì không? Cho bảy giờ đấy là mình phải chuyển đề tài. Anh hai mới vô rồi đó. Bây giờ mình sắp sửa học qua cái chìa khóa không nên học. Anh Minh có cuốn chìa khóa không nên học không? Bây giờ thì mình học đến bài 7, đến trang 73 của cuốn này. Đây là tôi phải đọc rồi. Nghe bị té hả nha?
Không học nó gọi, ai gọi thằng học cái ấy về cái đây.
À, tại sao anh cứ gọi tôi nên học kỳ vậy?
Mấy ông ở bên Hà Lạp kia, Hà Lạp nè, họ muốn vô thăm học mà họ không biết, tại họ không biết họ vô thẳng luôn.
Họ biết được cái room đó, người nào không có tên cái room đó thì làm sao biết được cái room.
Phải gọi mình chủ room nó được, họ không biết, họ không gọi thăm học kẹt.
Đó, bây giờ là qua cái phần này là chìa khóa thông tin học. Bây giờ tôi đọc cái này nhé. À đúng rồi, bây giờ qua trang 65. là nguồn gốc chung của con người. Hồi nãy đó thì là cái câu trước đó là câu trước đọc là thêm một chút xíu câu về câu trước. Con nhận điều trái và điều phải bị xa lạc do chấp nhận cách học theo chương từ chương nơi thánh kinh Do Thái. Thì họ chỉ có những cái lý thuyết về nhân từ vị tha của Đức Chúa chỉ được coi như là những cái đề tài cùng điển trình bày trên diễn đàn thôi. Còn những câu châm ngôn về tính ích kỷ thực tế của thánh kinh Mô-xích mà Đấng Christ cho từng bài bác thì lại đâm chồi mọc rễ trong đời sống các quốc gia Tây Phương, tức là các quốc gia Tây Phương á, người ta mặc dù người ta nói là người ta là theo đạo Thiên Chúa giáo nhưng mà người ta không có áp dụng lời của Đức Chúa mà người ta sống rất là ích kỷ giống như là trong những thánh kinh cũ ước của Mô-xích á. Thì tại vì ngày xưa cái nhân loại nó kém quá, thành ra cái cuốn cũ ước là cái cuốn để dạy cho người Do Thái thì dạy những cái điều ích kỷ, ví dụ như là mắt đổi mắt, răng đổi răng, tức là kẻ nào mà móc mắt mình móc mắt lại nó, kẻ nào mà nhổ răng mình nhổ răng lại nó. Thì Đức Chúa đã nói rằng là không có được xài cái cách như vậy mà phải tha lỗi, tức là kẻ nào lấy cái áo của mình cho nó thêm cái áo nữa, kẻ nào tát nó phải gơ mái trái. Nhưng mà những quốc gia Tây Phương họ lại cứ đọc những cái cuốn cựu ước rồi họ theo những cái lề lối trả thù của cái cựu ước chứ họ không có tha thứ của tâm ước của Đức Chúa Giêsu. Thành ra câu di oán báo oán là châm ngôn đầu tiên của luật pháp của chúng ta. Đó, thành ra là ai mà làm gì bậy bạ là phạt tù, đó là mắt đèn mắt, răng đèn răng. Vậy tôi mạnh dạn tuyên bố rằng chỉ có thông niên học mới ngộ tận gốc giáo lý này và bao nhiêu giáo lý khác cũng tàn ác như thế. Đó là cái nguyên do này, là cái đoạn trước là nói là đi trở ngược thêm về phía trước. Thì có những người ta bái hỏi giáo và người Do Thái chống đối lẫn nhau và phân chia nội bộ. Thì bây giờ đó là muốn làm thế nào để người ta hỏi lắm là để chỉnh đốn. Thì bây giờ phải đưa cái tình huynh đệ đại đồng, mà phải đưa ra cái đó, tức là thông niên học phải đưa ra huynh đệ đại đồng không phân biệt tôn giáo chủng tộc, và phải loại bỏ các nguyên do để mà ngăn cản cái tình thương đại đồng. Thì người ta mới hỏi là các nguyên do đó do sao, thì nói là ích kỷ bẩm sinh của nhân loại là ích kỷ bẩm sinh. Và bây giờ đó họ này theo lẽ ra cái đó là cái tính bẩm sinh, nhưng mà bây giờ lại được tăng cường thêm bởi cái cách giáo dục tôn giáo một cách sai lầm, và quan niệm về điều trái điều phải đã sai lầm do thánh kinh Do Thái. Tức là theo lẽ là mình phải tha thứ thì mình lại nói là mắt đèn mắt, răng đèn răng, cái thánh kinh của Do Thái. Cho nên xuống đây nên nguồn gốc chung của con người. Nguồn gốc chung của con người, xin bạn cho biết tại sao. Đáp chứng minh đơn giản nhất là dựa vào luận lý, triết lý, siêu hình học và kể cả khoa học nữa. Đó, tức là đây là đường chứng minh là thông tin học sẽ có thể giúp đỡ được để mà xóa bỏ những cái sự mà sai lầm như vậy. Thì giờ nói là tại vì trong nhà của mình dựa vào luận lý triết lý từ nhà và khoa học, tất cả mọi người đều cùng chung một nguồn cội tinh thần và vật chất. Đây là dấu ấn căn bản của trong nhân học, tức là tất cả mọi người đều có chung một ông cha đó là thượng đế. B, vì nhân loại đều đích thực cùng chung một tinh hoa duy nhất, tinh hoa này là một vô cùng vô tận, không sáng tạo và hằng cửu. Dù chúng ta có dùng danh từ thượng đế tạo hóa cũng vậy, do đó không có điều gì có thể cảm nhiễm một quốc gia hoặc một người mà đồng thời lại không cảm nhiễm tất cả các quốc gia và các người khác. Điều này cũng chắc chắn và rõ ràng như việc làm rơi một viên đá xuống hồ, tất nhiên sống nguồn gì viên đá cũng làm cho nước trong hồ chuyển động. Cho cái đoạn này thì nói rằng là tất cả chúng ta đều có cái nguồn gốc là thượng đế, và trong mỗi con người, trong mỗi sinh vật, trong mỗi cây cỏ, tảng đá đều có thượng đế trong đó. Thành ra cái gì mà ảnh hưởng một người cũng ảnh hưởng tất cả mọi người khác. Thành ra không chết là có cái câu ở trong dường như cuốn sách là một trong hai cuốn sách của mình, nói rằng là mình không có được coi thường người khác, tại vì nếu mà một cái người rất là xấu xa đó thì chính là mình xấu xa. Mình nếu mà mình ở gần một cái người xấu xa thì không, mình sinh bỉ người ta, nhưng mình không biết rằng là chính mình cũng như vậy. Thành ra không có được coi thường bất cứ ai. Hỏi, đây không phải là lời giáo huấn của Đấng Christ mà đúng hơn là một quan niệm về phiếm thần luận. Đáp, bạn lầm rồi, trái lại tư tưởng này lại thuần túy cơ đốc nhưng không thuộc do thai giáo. Vì thế các quốc gia tin theo thánh kinh có lẽ không thích tìm hiểu các tư tưởng đó. Tức là cái tư tưởng này đó là của Tân Ước mà lại không có trong Cựu Ước. Nhưng mà những cái người mà đi theo đạo Thiên Chúa họ lại nghiên cứu cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Thành ra họ cứ bán những cái Cựu Ước họ không có tin, tại vì cái Tân Ước cái Đức Thánh Chúa giảng khó làm quá, thành ra họ cứ bán những cái Cựu Ước thôi. Và họ không thích tìm hiểu những cái điều mà như là vừa rồi mới nói đó, tức là tất cả đều là một, thì họ không muốn biết cái điều đó. Thành ra họ mới tạo ra những sự chia rẽ thay vì là hợp nhất. Hỏi, một cái sự tố giác như thế thật bất công và quá bao quát, giờ vào đâu mà bạn đưa ra sự quả quyết như vậy? Đáp, các chứng cớ của chúng tôi vừa với tầm hiểu biết. Người ta nói Đấng Christ dạy, các ngươi hãy thương lẫn nhau và hãy thương kẻ thù nghịch của ngươi. Vì nếu ngươi chỉ thương yêu những người mà ngươi ưa thích thì có chi xứng đáng nữa. Những người Publican là mấy người giống như là trộm cắp móc túi á, thì những người đó là những người tội lỗi thì không có được vào đền thờ. Và những người Kinh Matthew gọi là người ngoại đạo. Nhưng mà thực ra mấy người Publican này là mấy người thu thuế, nhưng mà chỉ đi thu thuế thôi mà bị khinh dị, khinh rẻ giống là đi ăn cắp ấy. Nếu phải cái thời đó họ ghét người thu thuế sẽ sợ, tại vì đến đòi tiền người ta, thì họ rất là khinh những người thu thuế. Mình đối với mình bây giờ thì đó là những viên chức của nhà nước thì bắt buộc họ phải có thì mấy cái chế độ xã hội, chế độ nó mới vận chuyển được cái vận hành của đất nước nó mới được. Nhưng mà từ ngày xưa lại khinh bỉ mấy người đi thu thuế. Những người Publican há không làm như vậy sao? Và nếu ngươi cứ vui mừng thì coi tôi copy tới đâu rồi. Và nếu ngươi cứ vui mừng đón tiếp các bạn bè anh em của ngươi thì ngươi có làm gì khác lạ hơn đâu? Những người Publican không làm thế sao? Đó chính là lời của Đấng Christ. Trong Pha Sáng Thế Ký, số 9 trang 25 có nói, Ca Nan hãy để nguyền rủa, Ca Nan là tôi tớ cho những người phụng sự các anh em mình. Đây là lý do vì sao những người theo Thánh Kinh Cơ Đốc ưa thích luật lệ của Moses hơn luật bác ái của Đấng Christ. Hay mà mò thích nghiên cứu Cựu Ước hơn, tại vì cái luật của Moses này dễ làm hơn. Mắt đổi mắt, răng đổi răng. Họ thích tin Cựu Ước vì nó làm thỏa mãn mọi đam mê. Các luật lệ có tính cách chinh phục thôn tính và áp chế đối với các chủng tộc mà họ cho là còn thấp kém. Biết bao trọng tội mà họ phạm phải vì tin tưởng vào đoạn văn nói về địa ngục. Nếu hiểu theo nghĩa chết cứng của Sáng Thế Ký, chỉ có lịch sử mới cho ta một ý niệm, mặc dầu rất xa thực tế. Đúng là ngày xưa tôi vào đạo Tin Lành, mấy người đã cứ mang Cựu Ước ra nghiên cứu hoài, kỳ ghê. Có lẽ Đức Chúa dạy thì phải về nghiên cứu Tân Ước thôi, chứ New Testament tại sao là cái nghiên cứu cuốn Cựu Ước. Hỏi, tôi có nghe bạn nói rằng tính đồng nhất về nguồn cội vật chất của chúng ta đã được khoa học chứng minh, còn đồng nhất tính về nguồn cội tâm linh lại được tôn giáo minh triết chứng minh. Trong lúc đó, những người theo thuyết đặc Win lại không bày tỏ được tình huynh đệ đậm đà. Tức là cái câu hỏi là về vật chất thì mình đều đồng nhất với nhau, tức là mình đều cấu tạo bằng carbon, hydro, oxy. Tức là ba cái thứ lăng nhăng nó cấu tạo nên cái thể xác của mình, tất cả mọi người đều giống hệt nhau, đều là chất hữu cơ. Thì khoa học đã chứng minh là mình đều giống nhau như nhau mà thôi.
Còn cái tính đồng nhất về nguồn cội tâm linh thì tôn giáo đã cho biết là tất cả mọi người đều xuất phát từ thượng đế và đều có thượng đế ở trong mỗi người. Còn những người mà theo thuyết đạt win thì họ lại chia rẽ, họ không có, tại vì mấy người này họ vô thần á, nên họ không có tình thương thì họ cứ khoa học thôi. Đó, đúng như thế. Cũng chính điều này chứng tỏ sự thiếu sót của học phái duy vật và chứng minh các nhà thông tin học có lý. Đồng nhất tính về nguồn cội vật chất không kêu gọi được các tình cảm cao thượng nhất và sâu xa nhất của con người. Vật chất mà thiếu linh hồn và tinh thần, nghĩa là tinh túy thiêng liêng của nó, thì không thể thâm nhập vào tâm con người được. Chỉ có sự đồng nhất tính của linh hồn và tinh thần, nghĩa là của con người thật sự và bất tử, như thông thiên học đã dạy, một khi đã được chứng minh và thâm nhập vào tim ta rồi, sẽ dẫn chúng ta tiến rất xa trên con đường bác ái thật sự và huynh đệ thật sự. Đó. Cái đoạn là bà thông thiên học, bà Blavatsky, bà nói rõ, tức là bây giờ khoa học nói là mình thể xác, người lâm cận giống hệt nhau, chẳng có gì hơn ấy. Nhưng mà vẫn không thương nhau, khoa học đều nói như vậy, nhưng mà mình vẫn không coi trọng người đối diện. Nếu mà người ta có cái gì mà nghèo khổ mình hay là kém học thức cái gì là mình lập tức mình xin người ta, từ chia rẽ liền. Nhưng mà một khi mà trong nhân học dạy rằng là tất cả mọi người đều ngang nhau, đều bằng nhau, thì lúc bây giờ mình mới có thực sự thương mến những người xung quanh. Thành ra trong nhân học là có lý hơn là khoa học. Ngay nãy giờ nói nhiều rồi, ngay em bàn tán thêm cái gì đi chứ.
Nói về vụ mình thiền sư giáo phải không, thiền sư giáo. Mình thiền sư giáo mà tăng ước cái chủ ước mà. Tôi gọi nó tăng ước. Cái tăng ước thì... cái tâm ước thì nó thường thường là người giáo hội hơn.
Tâm ước là cái chuyện mà kể từ khi mà Đức Chúa ra đời, rồi Đức Chúa đi giảng đạo, xong rồi Đức Chúa qua đời thì là các bồ đề đi giảng đạo các nơi đủ thứ đất trên, tức là sau khi Đức Chúa ra đời mới có cái tâm ước. Còn chủ ước là cái thánh kinh cũ của người Do Thái.
Người thánh mo rồi. Thánh Mo, mà tại sao Tôn giáo người ta vẫn còn chuộng cái cụ ước, nó có nguyên do gì đó không? Là vì cái nguồn gốc mà cái cụ ước á, cái Thánh Mo gia đình á, là cái lập trường của Thánh Mo là luôn luôn là tin vào cái mà thánh tin Kabbala, thánh tin Kabbala. Tức là cái bí pháp chân kinh của cổ vô khái, nó có nhiều sự huyền bí với cái tam nguyên đồng nhất cái bên đó. Nghĩa là nó người ta dễ áp dụng, người ta dễ có sự đức tin vào Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, thấy không? Bên cổ ước á, thì coi là phải. Nghĩa là luôn luôn người ta luôn luôn tin vào cái đó à. Cổ ước
nó này nè. Nó nói là Do Thái là một cái dân tộc được tuyển chọn, là một cái xuống chân mặc biệt được tuyển chọn của Thượng Đế. Nghe thì họ khoái quá, họ đâu có muốn phát ra. Họ thích lắm, họ đi đâu họ cũng vấn nhận nó là Do Thái, họ không bao giờ chịu xác nhập vô nước, bất cứ cái nước nào. Họ là con người thân thói, tuyển chọn của Chúa, không phải Đức Kitô. Họ không công nhận Đức Kitô, anh lầm rồi.
Không làm sao?
Họ công nhận Đức Giê-hô-va thôi, còn Đức Kitô là Đức Kitô là không làm.
Đức Kitô sao?
Thành ra Do Thái giáo một bên mà Thiên Chúa giáo một bên, hai bên khác hẳn nhau.
Nhưng mà cái đa số họ chuộng cái cụ ước là bởi vì họ tin Đức Thượng Đế Ban Ngôn, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con Thánh Thần. Đức Chúa Bia cũng là Đức Chúa Con mà, không? Nhưng mà sau này là bên Thánh Ước thì họ có chữ tin Đức Chúa Bia không à, như Đức Chúa Châu không à.
Cái này nãy để tôi nói lại chút xíu chỗ này. Cái điều đáng phải làm đó là mấy người xin chú giáo đó, thì họ phải tin Đức Chúa Giê-xu, chứ họ không nên tin mấy cái đạo của mấy người Do Thái. Tại vì Đức Chúa ra đời, Đức Chúa đã nói rồi ở trong Kinh Tân Ước á, mà Đức Chúa thẳng nào Đức Chúa bảo là các ngươi đã biết rằng ngày xưa luật lệ là mắt đổi mắt, răng đổi răng, nhưng mà bây giờ đó ta nói các ngươi không được xài cái luật đó nữa. Là bây giờ đó ai tát má phải ngươi phải cho má trái, ai lấy cái áo ngoài phải cho họ luôn cái áo trong, ai bắt mình đi một dặm đường với họ mình phải đi hai dặm đường với họ. Nó là cái cách mà Đức Chúa Giêsu dạy người ta trả quả báo cho nó nhanh để mà trở nên thánh, nhưng mà mấy người kia họ không thích, họ muốn sống cho họ, thành ra họ cứ bám lấy cái kinh cựu ước, họ không thích, mặc dù họ là đệ tử, họ nhà vào là đệ tử, họ được Đức Chúa Giêsu cứu, được lên thiên đàng, nhưng mà họ lại không nghe lời Đức Chúa Giêsu, họ lại bảo là mắt đổi mắt, răng đổi răng, tại vì cái luật lệ cũ sẽ tài cho họ hơn, phục vụ cái lòng ích kỷ của họ, còn cái luật lệ mới bắt họ phải trả quả báo họ không có thích. Em thấy không?
Thật sự là nó cần cái phần công trường của thiên chúa giáo, hoặc chuyện cái phần công trường thiên chúa giáo, cái phần biến trường về thượng và phần biến trường thì có thể giáo, do đó mình đang có hỏi là chuyện như thế, mặc dầu cái công trường của Do Thái nó còn nó không đúng nào, nhưng mà họ chuyện cái phần biến trường của Do Thái là họ tin là Đức Giê-hô-va, họ tin là Đức Giê-hô-va, họ tin là Đức Chúa Ba Ngôi, Đức Thần Đế Ba Ngôi, tức là Đức Giê-hô-va, Đức Sàn, Đức Mê-đơ, họ tin cái tam này thì nên tâm hứa rồi thì cũng phải làm dấu, làm dấu thánh giá đến Chúa Cha, đến Chúa Con, Chúa Thánh Thần cũng phải tin. Mặc dù không đồng ý với cái lực của Thánh Mô rồi, là bởi vì nó lỗi thời, thấy không? Nó lỗi thời, là nó không có tình thương nữa, thấy không? Nhưng mà đối với cái người mà cụ, cái người mà theo cái đường lối của Thánh Mô rồi, là họ tin cái Chúa Ban Đầu à. Còn cái kia là về phần công chuyện, ai muốn tin sao, ai muốn làm sao là làm. Nó thành ra nó lý về cái chuyện là lập trường thân học thì tham gia nghĩ phải mai nói thì bên nào cũng vậy thôi, một là ra bên kia thì bên Đức Chúa Trời kia là Đức Chúa To thì người ta cứ tin là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần thì cứ làm hết vậy thôi, cứ tin. Cũng như Do Thái người ta tin Đức Chúa Vai, Đức Thánh Lễ Đeo để cho người ta tin chứ không lẽ người ta đã tin rồi mà bây giờ mình không đồng ý thì mình bắt người ta phải làm để như thế này vậy thôi. Nên biết ra hết chuyện của thâu thì lấy nhau, nhưng mà cái Do Thái như thì cái giáo nó cũng thường có nên nó mâu thuẫn, nó rất giấu về phần công trình, những cái chuyện nó khó khăn cả nó lỡ như thế.
Rồi cảm ơn anh hai, bây giờ qua đoạn kế nhé. Hỏi nhưng làm thế nào Tông Nên Học giải thích được nguồn cội chung của nhân loại? Tức là nói Tông Nên Học nói nguồn cội chung của nhân loại là Thượng Đế, thì bây giờ người ta hỏi làm nào giải thích được, tại sao biết? Đáp bằng cách dạy rằng cội rễ của tất cả bản chất khách quan và chủ quan, cũng như của tất cả cái gì hiện có trong vũ trụ hữu hình và vô hình đều đang là, đã là và sẽ luôn luôn là một tinh túy tuyệt đối mà từ đó mọi vật phát tỏa ra và lại phải quay về. Triết lý Aryan là thế và nó chỉ được tượng trưng hoàn toàn trong các môn phái Vệ Đà và Phật giáo mà thôi. Với mục tiêu được hướng đến này, bổn phận của các nhà Tông Nhân Học là giúp đỡ bằng mọi phương tiện thực tế và trong tất cả mọi quốc gia mở rộng một đường lối giáo dục không môn phái. Hỏi về các điều lệ rồi Tông Nhân Học khuyên nên làm như thế nào, tôi muốn nói trong phạm vi vật chất. Thoát để theo gợi tình huynh đệ giữa các quốc gia, chúng ta phải giúp đỡ sự giao dịch quốc tế trên phương diện nghệ thuật và các sản phẩm hữu ích trở thành phổ cập hơn, phải giúp đỡ bằng lời khuyên bảo, bằng tất cả các tin tức mà ta có thể cung cấp và bằng sự hợp tác với những người có thiện chí cũng như với tất cả mọi công việc, miễn là theo như các điều lệ đã ghi thêm hội và các hội viên phụng sự nhưng không lãnh một lợi nhuận nào.
Đây là một trường hợp điển hình ví dụ từ tổ chức của hội do ông Bellamy mô tả trong tác phẩm Trác Tuyệt 100 năm sau. Ông trình bày rất kỳ diệu về ý niệm thông niên học trở thành bước đầu tiên để tiến đến sự thực hiện hoàn hảo tình huynh đệ đại đồng. Trạng thái của sự việc mà ông diễn tả khó có thể thực hiện được vì thiếu thiện trí, bởi tính ích kỷ vẫn còn và vẫn tác động nơi tâm con người. Nói một cách tổng quát thì tính ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa đã bị ý niệm về cộng đồng trách nhiệm và tình huynh đệ tương trợ, đánh bài và kế hoạch về đời sống mà ông trình bày đã làm suy giảm thật nhiều các nguyên do có khuynh hướng sáng tạo và tăng cường tính ích kỷ. Tức là cuốn sách đó rất là hay. Cuốn sách đó ông mô tả 100 năm sau, ông mô tả một cái xã hội mà nó rất là không ích kỷ. Mình tôi cũng chưa đọc cuốn đó nhưng mà đại khái ở đây nói là như vậy. Phải giúp đỡ lẫn nhau trong các giao dịch quốc tế về phương tiện nghệ thuật và các sản phẩm hữu ích. Thì bây giờ mình thấy trên thế giới nó có rất nhiều hiệp hội mà họ có tính cách vừa mất đủ lời đó. Thì ví dụ hội đồng thật sự hay là những cái hội nhân quyền, hay là hội phóng viên không biên giới, hội ân xá quốc tế vân vân, thì để giúp đỡ lẫn nhau mà nó xuyên quốc gia, thành ra những cái đó cũng là những người họ rất là tốt, mà họ có một cái khuynh hướng là họ giúp đỡ những người mà đang bị khổ ở những quốc gia khác, ở mọi quốc gia. Bây giờ qua một đoạn sau, hỏi vậy thì với tư cách là nhà thông niên học, bạn sẽ tham gia và cố gắng thực hiện một lý tưởng như thế hay sao? Đó, chắc chắn như vậy, chúng tôi đã từng chứng minh bằng hành động. Bạn có biết về các câu lạc bộ và đảng phái quốc gia được sáng lập tại Mỹ Châu kể từ lúc tác phẩm của ông Bellamy được xuất bản không? Chúng tự minh định một cách rõ rệt và sau này càng ngày càng phát triển chính xác hơn. Vậy thì các câu lạc bộ và các đảng phái đó, thực ra là các hiệp hội, người hiệp hội, và các đảng phái đó đã được các nhà thông niên học thành lập một trong các câu lạc bộ trên đầu tiên, câu lạc bộ quốc gia tại Boston, Massachusetts, mà vị chủ tịch và tổng thư ký là những nhà thông niên học, và phần đông hội viên câu lạc bộ cũng là hội viên thông niên học. Việc thành lập các câu lạc bộ và đảng phái kể trên chứng minh rõ ràng ảnh hưởng của thông niên học và hội thông niên học thì tình huynh đệ như giáo lý này đã dạy được dùng làm căn bản và nguyên tắc chính yếu. Tuyên ngôn về các nguyên tắc cơ bản, nguyên tắc về tình huynh đệ giữa nhân loại là một trong các chân lý vĩnh cửu. Nguyên tắc này điều khiển sự tiến bộ của thế gian tùy theo đường lối chúng phân biệt bản tính của nhân loại với loài thú. Có điều gì thật sự là thông niên học hơn điều đó không? Nhưng cũng chưa đủ, điều cần thiết là phải làm sao xâm nhập vào con người cái ý niệm rằng nếu nguồn cội của con người là một thì cần có một chân lý duy nhất tự biểu lộ trong tất cả các tôn giáo khác nhau, ngoài trừ trong Do Thái giáo, vì không ai thấy chân lý này được trình bày trong bí thuật giáo, tức là Do Thái bí giáo Kabbalah. Nói cái đoạn này thì để tôi đọc lại một tí, không có hiểu rõ mấy. Bây giờ cái câu hỏi là nếu mà bây giờ người ta hỏi là bây giờ nhà thông niên học phải tham gia cố gắng thực hiện lý tưởng như thế nào, thì ông nói là bây giờ có rất nhiều hiệp hội để mà giúp đỡ lẫn nhau một cách huynh đệ, nguyên tắc về tình huynh đệ. Thì nói rằng đây có rất nhiều hiệp hội mà trong đó cả hội trưởng lẫn hội viên đều là thành viên thông niên học. Rồi bây giờ phải có một chân lý. Người ta muốn nói rằng là bây giờ đó, nếu mà tất cả đều là một thì các tôn giáo cũng phải nói giống nhau. Chứ bây giờ tôn giáo nói khác nhau có thì sao? Thì bây giờ đó thì nói rằng là có lẽ ra là nếu mà nguồn cội của con người là một thì cần có một chân lý duy nhất
sự biểu lộ trong tất cả các tôn giáo khác nhau ngoài trừ Do Thái giáo. Vì không ai thấy chân lý này được trình bày trong bí thuật giáo, tức là giáo Thái giáo Kabbalah. Thì thế nên là lạ. Đừng đọc tiếp xem sao. Thế là bà ấy nói rằng là Kabbalah cũng không có cái chân lý đó luôn. Bây giờ qua đoạn sau. Hỏi: có thể bàn hữu lý về những điều liên quan đến nguồn cội chung của các tôn giáo, nhưng làm thế nào áp dụng tình nguyên để trên cõi đời vật chất này? Đáp: trước tiên tôi xin nói về điều gì có thật trên cõi giới siêu hình, cũng như thì cũng phải có thật trên cõi vật chất. Kế đến, không có điều gì tạo ra nhiều oán thù và chiến đấu hơn là sự dị biệt về tôn giáo. Khi một tôn giáo tự tin rằng mình là sở hữu chủ của chân lý tuyệt đối, thì đương nhiên cũng cho rằng các tôn giáo khác dễ bị sai lạc vào tà giáo. Người ta có thể chỉ cho đồng loại nhìn thấy không một tôn giáo nào chiếm được cả chân lý, nhưng trái lại tất cả các tôn giáo bổ túc cho nhau, và trong các giáo lý phối hợp lại, người ta mới tìm thấy được chân lý trọn vẹn. Đây tuy nhiên, sau khi đã loại trừ những giáo lý sai lầm, như vậy thì tình huynh đệ thật sự về tôn giáo sẽ được thiết lập. Một lý luận như thế được áp dụng cho thế giới vật chất. Đó, đoạn này hay không? Tức là trong tất cả tôn giáo có những gì phải làm trong tôn giáo thì mình loại bỏ, còn những gì mà thiết yếu thì mình gom lại hết, để tất cả các tôn giáo họp lại thành ra cái chân lý. Chân lý thực sự là như thế thì tiến đến cái sự hợp nhất. Hàng ngày tôi gặp bạn bè của tôi là người quen, thì suốt ngày tôi mỏi mồm tôi giới thiệu tôi nên học với họ. Ví dụ như là những người bên Phật giáo thì tôi cũng nói tại sao tôi thích tôi nên học, tại vì giải thích được tất cả những cái điều mà các tôn giáo khác nhau cái gì và sai sót cái gì và nó bổ túc cho nhau cái gì, cái tôn giáo bên kia có gì hay hơn cái tôn giáo bên này đó, thành ra để mình thấy rằng là cái tôn giáo của cái người đối diện mình á, không có phải là toàn vẹn, không phải là đầy đủ nhất. Hỏi: xin bạn cứ tiếp tục giải thích. Đáp: chúng ta hãy lấy thí dụ một cây gồm có rễ, thân, cành và lá. Nhân loại được xem như thế một cách bao quát và hợp thành một thân xuất phát từ cội rễ tâm linh. Giống như vậy, thân cây có thể được xem như là góp phần và sự đơn nhất của cây. Nếu người ta làm hư thân cây, dĩ nhiên mỗi cành mỗi lá phải bị ảnh hưởng lây, nhân loại cũng như vậy. Hỏi: vâng, theo tôi nghĩ nếu bạn phá hư một lá hoặc một cành thì bạn không làm hư trọn cả cây. Đáp: bạn nghĩ rằng khi gây hại cho một người bạn không gây hại cho cả nhân loại hay sao? Làm thế nào bạn có thể hiểu được việc đó? Bạn có biết rằng khoa học vi vật về rằng một sự hư hại nhỏ gây ra cho cây có thể ảnh hưởng đến tất cả diễn trình của sự tăng trưởng và của các sự phát triển tương lai của nó. Sự đồng nhất là hoàn hảo và chính bạn mới lầm lạc. Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó lưu ý, chọn cả thân thể bị ảnh hưởng về một ngón tay bị dao cắt đứt, dấu cắt này tác động vào trọn hệ thần kinh. Tôi xin nhắc cho bạn nhớ rằng có nhiều định luật tâm linh khác tác động cho thảo mộc, thú vật, cũng như cho nhân loại, mặc dù có lẽ bạn sẽ từ chối sự hiện tồn của các định luật này, vì bạn không chịu nhìn nhận tác động của chúng trên thảo mộc và thú vật. Đó, tại vì cái anh kia anh nói rằng là như là cái người mà như là người trả lời là bà Blavatsky nói rằng là một cái cây nó có rễ, thân, cành và lá thì cũng giống như là một cái chân lý ấy, thì nó bao gồm trong nhiều tôn giáo. Trong nhiều tôn giáo cũng như là một tôn giáo là rễ, tôn giáo kia là thân, tôn giáo này là cành. Thế bây giờ thì là nếu mà thiếu một cái là không được, nó phải có cả rễ, thân, cành và lá, nó mới tạo ra một cái chân lý, một sự thật của nhân loại. Thế nếu mà mình làm hư cái thân cây thì những cành lá trên kia nó cũng bị héo. Nhưng mà cái người hỏi họ lại trả lời, họ nói rằng nếu mình chỉ làm hư một cái lá thôi thì nó đâu có ảnh hưởng gì đến toàn cái cây. Nhưng mà người trả lời nói rằng là bạn đâu có biết rằng là bạn làm hư một cái lá nó không ảnh hưởng đến toàn cái cây, tại vì bạn chưa nghiên cứu kỹ về thảo mộc thôi. Thì giống như là bây giờ người ta đã nghiên cứu là thảo mộc nó có những phản ứng
thì người ta có những cái máy móc rất là tinh tế để người ta đo cái phản ứng của một cái cây nhỏ. Thì cái cây nhỏ đó nó có một cái anh chàng đó, cái ông giáo sư ông cho một sinh viên vô là hai cây đặt cạnh nhau, sinh viên là đến phá một cái cây trong hai cây. Thế xong rồi đó, cái cây kia nó chứng kiến thấy thằng này phá cái cây kia. Thế lúc mang ra, thằng này đi ra, thằng này lắc, bước vô một cái là cái cây còn lại á, nó nhìn cái thằng này rồi nó thẳng thấy cái làn sóng của thằng này, rồi là nó bắt đầu nó tỏ ra những cái làn sóng của cái sự khủng hoảng. Thành ra là cây không phải là nó không biết, nó cũng nhạy cảm, nó cũng bắt đầu có chút xíu có tình cảm rồi, nó có những sự sợ hãi rồi. Thành ra nó ảnh hưởng như vậy, ví dụ như mình lau một cái ngón tay thì mình lau toàn thân mình đều bị ấy ẩm vì một mình bị đứt tay. Thì thú vật cũng vậy, mà cây cối cũng vậy, chứ không phải là không. Tại mình chưa nghiên cứu thì mình không biết thôi. Hỏi, bạn nói đến đi các định luật nào? Đáp, chúng tôi gọi chúng là các định luật nhân quả, nhưng bạn không hiểu được ý nghĩa trọng cảnh của nó nếu bạn không nghiên cứu huyền linh học. Tuy nhiên, thật sự luận cứ của tôi dựa trên sự tương đồng của cây, chứ không dựa trên giả thuyết về sự hiện tồn của các định luật. Bạn hãy phát triển ý tưởng này, bạn hãy áp dụng nó một cách phổ quát và bạn sẽ thấy trong triết học chân chính mọi tác động vật chất đều lôi cuốn theo một hiệu quả luân lý và vĩnh cửu. Tức là mọi hành động của mình nó sẽ có cái ảnh hưởng còn lại mãi mãi theo thời gian. Nếu bạn làm hại một người bằng cách gây cho người ấy một sự đau đớn vật chất, và có lẽ bạn nghĩ rằng sự đau đớn đó không thể lan tràn qua người lân cận hoặc cho những người thuộc các quốc gia khác, trái lại chúng tôi quả quyết rằng với thời gian hiệu quả đó sẽ phát sinh. Vì thế chúng tôi tin xác nhận tình huynh đệ do những nhà đại cải cách trước giảng, nhất là do Đức Phật và Đức Christ, chỉ có thể ngự trị trên địa cầu. Tình huynh đệ chỉ có thể ngự trị trên địa cầu ngày giờ nào mà con người đủ biết và chấp nhận như một chân lý xác định rằng sự việc người ta gây hại cho một người thì đồng thời gây hại cho chính bản thân họ và cuối cùng còn gây hại cho nhân loại nữa. À, tức là cái đó là giống như luật nhân quả đó. Thì mình gây hại cho một người thôi là mình gây hại cho chính bản thân mình và gây hại cho nhiều người khác. Thành ra một cái hành động không tốt là tất cả mọi người đều có thể phản đối, dù là cái hành động không tốt gây cho bất cứ ai, tại vì nó có một cái tác dụng dây chuyền. Rồi bây giờ anh hai có muốn thả góp ý gì nữa
không? Cái con trai tôi nó bị đấm mà không thấy mà đâu tiền ra được sẽ tàn được. Bị đấm mà bên họ bị đấm. Họ cũng bị đấm mà em bị sớm cũng bị đấm mà. Còn nó có đấm nữa vậy.
Mà nãy
giờ
anh có nghe tôi nói không?
Nghe nói nhưng mà...
Anh muốn đọc rồi.
Nghe mẹ cái chương trình...
Cái tia nó có đây này.
Tôi bị đấm mà tôi không ảnh, nhưng mà tôi đấm được chị thì tôi không nghe, mà đấm họ trong họ một cũng nghe luôn. Nên nó lên cái tùm lum.
Anh có mở được cái chìa khóa thông
minh
học ở trên
như
trà
nét
không?
Không mở được. Nó cái cha tôi nó bị đấm mà.
Thấy được, anh mới mà sao nó tệ thế?
Nó ra gọi lên cái người mà anh mà tôi mở rồi là đấm cho nó kẹt, cho có người nào gọi vô thân hợp nè, nó khổ rồi đó.
Tôi mở
cho họ vô á.
Đừng có bao giờ mở.
Thì cho họ vô là tôi kẹt nè, tôi đấm.
Có quên mở, anh không phải là chủ luôn anh
mở. Rất rối rồi đó, không, họ không biết được đường vô thân hợp rồi, họ cứ gọi tôi 5-6 âm này rồi.
Bây giờ anh ra đi, xong tôi kéo anh vô trở lại.
5-6 ông này là bên Á Rập như Xô Út không à, Israel gì đủ thứ luôn.
Bây giờ tôi lóc cho anh ra, xong tôi kéo anh vào để anh bấm bấm ok nhé.
Họ cứ gọi vô kẹp
lên. Lô chưa, rồi đây này.
Rồi, lâu vô lại.
Để con mở được chưa?
Để con mở lại, con nãy thì nói nghe, nhưng mà nó không có phải. Mở đi
chứ, mở đi rồi.
Mở nữa mà. Anh nói gì đây? Bạn lên cái
anh mời còn mấy ông bạn cả chớn.
Ta họ cứ họ thấy tôi nói chuyện nhiều quá, mấy ông này là bên Á Rập rồi Xê Út cho mà. Mấy ông bên Do Thái không mà khổ lắm.
Người Việt Nam đi lao động hay là sao?
Không, mấy ông này mấy ông Á Rập chứ không phải Việt Nam.
Chúng ta nghe được mình thổ lên, nếu mà mặc kệ.
Thế còn có thể là ông cũng biết cái gì nữa. Nói gì sao, có nhiều cái tư phương gì, on mod gì nè. Rồi là có mấy cái giờ mấy sự này có thể cũng biết tiếng Việt nó chút ít. Nó gọi
biết tiếng Việt chú biết
là
không
ngủ
trong đi học rồi là anh cứ đẹp
đi
mình
mở
trong
đi học nữa không? Ờ Nhiền gốc chung của con người. Hồi nãy là hỏi là cái lâu tầm nhiền gốc chung của con người không?
Ờ thì nói rằng là nguồn gốc chung hồi nãy vừa tôi nói sửa lược lại nghe nhé.
À.
Là bây giờ đó, bên khoa học thì người ta nói là con người đều giống nhau, từ khi tất cả đều làm bằng tế bào với lại các chất hữu cơ. Chẳng nên cho nên cô ra cũng chẳng có gì khác, toàn là vật chất, là cái xác ai như vậy. Thế bên khoa học thì như vậy, còn bên tôn giáo thì nói rằng là tất cả chúng ta đều là xuất phát từ Thượng Đế, và mình đều liên quan của Thượng Đế. Cho nên rằng là cái bên khoa học đó thì mặc dù nói là con người giống nhau nhưng mà con người cũng vẫn chẳng thương nhau. Bây giờ mình biết là mình giống nhau đó nhưng mà theo khoa học thì mình cũng chẳng thương nhau, mình cũng vẫn đấu tranh, cũng vẫn ghét nhau như thế. Nhưng mà bên tôn giáo đó, tất cả mình đều là anh em một nhà. Mình giống hệt nhau, mình cùng là con của Thượng Đế, mình cùng có chất liệu của Thượng Đế và mình đều trở về Thượng Đế. Thì cái đó tạo được cái tình huynh đệ, đó là cái điều mà bà lớn khi bà nói. Thế thì bây giờ cái người kia này tao hỏi, thế bây giờ trong linh học của các quý vị làm thế nào để mà thực hiện được cái điều tình huynh đệ? Thì bà Rusky mới nói rằng là thực hiện được bằng cách tạo ra những cái hiệp hội. Ví dụ như là những cái hiệp hội nhân đạo, nó có chính sách nhân đạo. Người này người kia, xong rồi là có nhiều cái hiệp hội như thế bắt đầu ở nước Mỹ. Do các thành viên trong nước học lập ra, và bây giờ đó ở bên nước Mỹ này á, là có cả mấy ngàn cái hội như vậy, lâu lâu họ gửi thư đến họ đòi tiền nước ngoài. Họ cứ bảo là cho họ 5 đồng, 10 đồng, 15 đồng, 25 đồng đủ hết được. Là nào là hội chữa lửa, hội cứu những người chữa lửa, hay là những người...
Cái đó là làm chưa? Làm giữa từ thủ?
Từ điện đó, có từ thủ nhiều lắm, cái Mỹ thì nhiều lắm, hay là... Một người họ biết tên mình rồi họ chia sẻ cái tin tức cho nhau, tức là mấy hội khác họ đều biết tên. Họ đều gửi thư đến họ tìm tiền mình hết trơn. Thằng kia họ
một con ấy. Vì vậy cái người thân họ mới bắt đầu đi vào cuộc đời thật sự biết làm từ thiện rồi, chứ hồi xưa không biết. Chứ lo tu mình không mà lên nó giáp không à, lên nó chuyện trên trời không à.
Thì bây giờ cái này thằng hai khoa tố của từ thiện.
Ờ đó, bây giờ là họ ào ra, họ thấy cái mục đích thứ nhất là phải làm việc từ thiện á. Rồi cái thành ra hội viên ào ra, lo lập những cái tổ chức từ thiện nữa. Rồi cái lo từ thiện xong rồi bỏ dụng tu, không tu.
Cái đó.
Cái lo đi xin tiền người ta, rồi cái hả mất kẹt tiền đó là lấy tiền xài. Mất uy tín á, anh nói ra từ thiện mà không có từ thiện chút nào cả. Người ta giúp là không lo mình đi tổ chức rồi giúp người giúp này kia, không giúp là lấy tiền tài xong rồi làm sao là làm từ thiện.
Mấy người đó là mấy người không phải tâm linh học. Nhưng
mà lợi dụng
đó,
nên là
họ làm. Lợi dụng cho các tài trạng của nó thôi, cho nên đừng có phải làm chuyện đó. Thì nói tóm lại đó là như vậy. Nhưng mà bây giờ đó ông chú ông nói rằng là thế tại sao lại phải làm thế nào để đồng nhất được các tôn giáo. Thì bà Blansky mới nói rằng là bây giờ các tôn giáo đều là giống thành phần của một cái thân cây. Thì tất cả các tôn giáo đều cần yếu cho cái thân cây và không có xâm phạm, hai tôn giáo không có đả kích xâm phạm lẫn nhau. Thì ông kêu nói rằng là nếu mà một thân cây như vậy thì mình, ví dụ như là mình cắt cái cành đi hay là một vài cái lá đi, thì đâu có chết ai, thì cái cây nó cũng bị chẳng bị hại gì. Thì cô trả lời là có bị hại, tại mình không phải là cái cây nên mình không biết. Thế cái cây nó biết hết á. Cái cây nó biết, tại vì ví dụ như tôi có một cái ông bạn ông kể rằng là khi mà ông ấy đi bị bắt đi ở tù á, là cái cây của ông ấy chết. Cái cây ở trồng ở trước nhà của cái cây nó đương tốt thế mà nó chết. Nó buồn rồi chủ bị bắt đi ở tù. Thành ra cây nó cũng có tình cảm chứ không phải có tình cảm. Và nếu mà cắt hết các chuỗi cành lá của nó thì nó chết thôi, bởi vì nó không có cái lá để mà thở. Thành ra tất cả đều quan trọng, chứ không có cái gì là quan trọng. Thế rằng họ nói ví dụ như là đoạn cuối cùng á, thì nói là nếu mà mình mà hại một cái người lân cận của mình thì là mình hại chính bản thân mình, và đồng thời mình hại cả nhân loại. Thành ra một cái hành động của mình mà nếu làm tổn hại cho người khác là nó rất là quan trọng. Thì đại khái cái đoạn này nói như vậy thì anh hai có gì để bàn không? Chứ tóm tắt rồi đó.
Thực sự đó thì rõ ràng mình tu theo cái học đó thì nó phải liên liên đúng rồi, là truyền là sao là mình tin đó. Tất cả các tôn giáo đều là một, chứ đâu nó chia ra như vậy là bởi vì từ theo cái trình độ tiến hóa của mỗi nhân dân, mỗi dân tộc, mỗi nước đến đó thôi ha. Nhưng mà giáo thần học á thực hiện là tình huynh đệ đại đồng á, thì nghĩa là tất cả tôn giáo đều là một, chứ không phải là nhiều như bây giờ nó phân chia. Bởi vậy thành ra cái chủ trương thần học là thế nào, là phải sử dụng cái duy nhất, cái hợp nhất trong cái vị đồng tổ, chứ phải nghĩa là cố gắng luôn luôn, hay là nói với cái người thần học mà tu quá tu đi thần học thì phải cố gắng hợp nhất trong họ biết lại cái vị đồng, nghĩa là liên liên mình phải thực tập cái việc làm sao nữa, nghĩa là đem lại cái tình thương, cái lòng bác ái, rồi cái minh triết của thân hợp nó để ban rã ra, để mình đem lại cái sự duy nhất, chứ không còn vị đồng nữa. Cái thời kỳ vị đồng nó đã qua rồi. Cái yoga đó chính là cái tiêu chuẩn hắc ám thời đại, nó là cái giai đoạn diễn đồng đó, phân biệt đó, thành ra vì phân biệt nên người ta mới có chiến tranh, vì phân biệt nên người ta mới tạo ra làm việc toàn việc ác không chứ không việc thiện, hiểu không? Đó, là thành ra ở đây thì cái câu hỏi này là những cái người mà muốn biết cái thâm thật có làm được những cái chuyện đó hay không, phải không? Chứ phải thử xem người thâm thật đương nhiên là luôn luôn là phải tin tưởng là mỗi con người của mình là một điểm liên quan của Đức Thượng Đế, phải không? Mỗi người chúng ta là một điểm liên quan của Thượng Đế. Con người làm như vậy thì toàn cõi, còn nó bãi lòi ở trong cái bầu trái đất này, từ giờ sinh lên thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, đất, đá, cây, cỏ, cầm thú, thì nó cũng là một điểm linh hoạt như mình vậy đó. Mà thực hiện vì mục đích mà thứ nhất mà mình thực hiện được là mình thấy rõ rồi đó. Mình thấy rõ là các loài khác nó cũng ở trong người mình. Mình là tiểu vũ trụ, con người là tiểu vũ trụ, phải không? Chứa vô số các nguyên tử, các tế bào, các vi trùng, vi khuẩn thì đầy trong này, nó cũng là một điểm liên quan của Thượng Đế không à. Nhưng mà nếu mà trong người của mình mà điểm liên quan Thượng Đế mà còn là ác không? Mình còn ác, mình là ác chứ làm thiện không? Thành ra làm sao mình khơi gợi được, mình làm tạo ra cái điểm liên quan đó mà nó hướng về điều thiện nhiều thì mình thì lúc bây giờ mình mới sẽ cho hiện được cái tình quân lợi, không chứ mình mà làm án không rồi cũng như là mình nuôi chó rồi mà cho mình muốn ăn thịt chó nó thương chó rồi còn ăn thịt chó, thương bò, mình thương bò quá mình lại cũng như muốn ăn thịt bò, nó ăn thịt bò nó ngon quá nữa. Thành ra mình vẫn làm ác thì mình vẫn chưa thực hiện được cái tình huynh đệ đại đồng với muôn loài dạng vật sao đó. Cái người thân học á, bởi vậy thành ra cái người thân học mà chính thống không tu rồi thì phải ăn chay, phải qua nó đó ăn chay mới thực hiện được cái mục đích thứ nhất, chứ không ăn chay thì còn nói thực hiện tình huynh đệ là chuyện tào lao, chuyện nó giạt ra, nó dối, nó gạt người ta.
Ok, cảm ơn anh hai. Bây giờ thêm một đoạn nữa chút xíu trước khi qua chuyện khác. Các mục đích khác của chúng tôi là đồng học, hỏi bây giờ xin bạn giải thích cho tôi biết bạn định thực hiện mục đích thứ nhì của bạn bằng cách nào. Đáp: bằng cách tôi đồng cho thư viện của Trung tâm Thông liên học tại Asia Madras do trung gian của hội viên các sứ bổ cho những thư viện địa phương của họ. Tất cả những tác phẩm hay mà chúng tôi có thể tìm hiểu về các tôn giáo trên thế giới bằng cách phổ biến những tài liệu chính xác về triết lý về các chuyện truyền khẩu, bằng cách truyền bá với tất cả mọi phương tiện thiết thực như phiên dịch xuất bản những tác phẩm có giá trị, cũng như sưu tập ghi chép bình luận về những đề tài hay những lời giảng dạy của các học giả trong lĩnh vực của họ. Cái này mệt ạ, cái này sưu tầm tất cả các thứ. Giống như là hôm trước mà tôi đi lên trên đi lên những trụ sở của Giáo viên học Mỹ, tôi được cho một lô những cái audio tape, tức là những cái băng audio đó, băng âm thanh nha, mà tôi về tôi chưa nghe hết. Và phải sách tôi cũng được 4 năm quyển mà tôi về tôi cũng chưa đọc được hết một quyển nào. Thành ra bây giờ tài liệu nhiều quá, mình bị là bị đầy lên, mình làm việc mình đọc không xuể nữa. Thì không biết là...
Phải lựa, bởi vậy nó học cũng nhiều lắm. Nhưng mà mình lựa cái nào mà giá trị như vậy, chị đi tu á. Tu thì bắt đi yoga, thấy không? Thì phải lựa những sách mà nó liên hệ nó đi yoga để mình coi. Thì tất nhiên là mình đi con đường đó nó mới hợp. Chứ còn rồi cứ coi tùm lum các sai tác khác rồi mà tu bắt đi làm sao mà tu được.
Tôi
có
tu bắt đi yoga rồi.
Đó, tôi nói cho thí dụ rồi đấy không? Đó, giờ đây còn giá trị như trường. Chị chọn mà giả trị như là chị muốn thực tập về vấn đề mà nó thiền về vấn đề mà mở trí nha, mở trí thì phải đọc nhiều sách thì đúng, có thể đọc nhiều sách mở trí đó, con đường Nhana Yoga đó, phải đọc nhiều sách, cần cái kiến thức thông thường để mà nó bổ sung cho cái kiến thức hành lý đó, thì đọc sách rất nhiều thì lúc bây giờ mình mới có cái tài liệu đó để mà lần lần rồi. Cái kiến thức thông thường, nó phía sau kiến thức thông thường, nó có cái những cái ẩn dụ, những ẩn ý, nguyên lý, người ta khám phá ra, thì từ đó thì người ta sẽ được nhận những cái tư tưởng cao siêu, những tư tưởng của cái thượng trí nó lên xuống, phải không? Người gọi là cái tư tưởng trừu tượng nó ẩn, cái tư tưởng trừu tượng nó ẩn trong cái kiến thức thông thường, trong khoa học, tôn giáo và triết học. Này, cái tư tưởng trừu tượng nó ẩn ở trong đó đó. Vì lý do đó, người thân hợp mà muốn tu á, ở đây muốn tu chứ người hội viên thường tôi nói nha, cái người nào muốn tu á, muốn tu theo thân hợp á, mà nếu mà đi trên con đường Nhana Yoga thì phải có cái kiến thức thông thường. Cái kiến thức thông thường rất nhiều. Nhưng là sao? Nó là không phải ngầu kiến thức, mà kiến thức thông thường rất nhiều là bởi vì cái phía sau cái kiến thức thông thường này nó có chứa đựng cái kiến thức trừu tượng, cái tư tưởng trừu tượng, gọi là abstract mental đó. Cái tư tưởng trừu tượng nó ở phía sau của kiến thức thông thường. Nó thí dụ như cho như một cái thí dụ một vài cái sự hiểu biết thông thường của mình, giả tỷ như là giới tính chẳng hạn, chị là master DC đó không? Chị thấy ủa tại sao mà khi không mà mình hôm nay với mình nói ở bên Mỹ mà nói bên Việt Nam nữa đó. cái gì mà nó di chuyển nó đưa đến đó, cái gì mà nó tạo ra cái sự mà giao lưu đó, cái chị khám phá là cái chị thái này nó thuộc về kiến thức thần bí rồi, kiến thức thần bí rồi đó. Tôi nói giờ thôi, cảm thấy không? Cái chị thái ở đó, từ cái mà internet thông thường, phải không? Mình thấy cũng như ngày xưa người ta chưa biết cái internet, người ta chỉ biết telephone không, điện thoại không, thì người ta cũng chưa khám phá được cái chất mà nó chuyển đi cái tư tưởng hành tiếng nói của từ cái xứ nước này qua nước khác, từ người này qua người khác, họ chưa biết đâu. Thành ra sau này nhờ internet cái người ta khám phá lần lần cho người ta khám phá đó, chắc chị Thái nó có cái khả năng đó, chắc vậy Thái nó có khả năng chuyển đi cái âm thanh đi, rồi nó sau này nó có khả năng chuyển đi ánh sáng nữa, nó trải về trời truyền hình nữa, rồi nó có cái khả năng mà truyền đạt tư tưởng nữa này, cái chắc chị Thái đó. Nó quyền bí cao siêu đó, nó có cái cái
Còn mục đích thứ ba, phát triển các quyền năng tâm linh hay tinh thần tiềm tàng trong con người thì sao? Mục đích này cũng được thực hiện nhờ sự truyền bá kinh sách ở những nơi không thể tổ chức các cuộc thuyết giảng hoặc giáo huấn cá nhân. Một phần chúng tôi là duy trì nơi con người các trực giác tinh thần hầu đối kháng lại sự mê tín. Và sau khi đã phân tích kỹ lưỡng và chứng minh bản chất không hợp lý của nó, ngăn cản nó dưới mọi hình thức, tôn giáo khoa học và xã hội, nhất là đánh đổ sự giả dối như tinh thần tôn giáo môn phái hoặc sự tin tưởng vào các thất lạ siêu nhiên. Điều mà chúng tôi phải làm đó là việc tìm cách đạt được sự hiểu biết tất cả các định luật của thiên nhiên phổ biến và khuyến khích sự học hỏi các định luật này, vì chúng chưa được các dân tộc tân tiến hiểu biết. Nghĩa là các khoa được gọi là huyền linh học được căn cứ trên sự hiểu biết thực sự về thiên nhiên, chứ chẳng phải vào sự mê tín và một đức tin mù quáng hay vào uy quyền như hiện nay, những huyền thoại và những truyền thuyết trong dân gian dù đôi lúc có vẻ huyền hoặc, nhưng chúng có thể giúp ích cho sự phát giác nhiều bí ẩn quan trọng của thiên nhiên đã bị thất lạc từ lâu. Bởi thế hồi cứ theo con đường sưu tầm này, với hy vọng phát triển lĩnh vực quan sát về khoa học và triết học. Hết cái đoạn. Cái này có ai thắc mắc gì không? Cái này thì cũng đơn giản.
Đây là mọi cái mục đích thứ ba này cho người dân văn ở dân đơn giản là với mục đích thứ ba là về trên. Và theo mà lập trường của thân học là mục đích thứ ba để tạo ra những cái mầm móng của thân học tương lai. Cái học giống tương lai mà muốn tạo cái học giống tương lai là phải cố gắng cô chỉ dạy người ta cách tu hành theo sáu phương học nha, tôi nói tu hành theo tâm học, để làm chi, để mà tạo cho những người thân học mình thuần tín, để những cái người này có giúp cho họ có cái lý tưởng thân học, sống chết với thân học, mà nhất là trong cái trường pháp lý tiền hồi xưa. Bởi vì cái trường pháp lý truyền là do Đức Thầy, Đức Ca Hát và Đức An mình giao cho bà Lâm Tri nha. Mục đích là bà phải có cái nhiệm vụ đó, tạo ra cái hạt giống tương lai của cơ hội. Vì lý do đó, bởi vì thành ra cái chính trường pháp lý truyền nó giữ cho thân học không bao giờ mất. Hậu thân thường có thể mất, nhưng mà trường pháp lý truyền không mất. Bởi vì những hạt giống của trường phái lý truyền là những người tử vì đạo đó. Nếu mà nói theo các nền tín ngưỡng khác là tử vì đạo đó, không thật, những người mà thực sự sống với thân học đó, là người này giống như những người tử vì đạo này, sống chết với thân học. Vì sao? Bởi vì khi mà hồi xưa mà những người mới đầu tiên mà muốn vô trường rồi là phải thể nguyện. Cái sự thể nguyện này là cũng như là sự sống chết rồi, mà thể nguyện nhất là phải ăn cha trừ một cái là để mở lòng tình duyên đại đồng trước luôn. Ăn cha trừ, phải ăn cha trừ 2 năm là lúc bây giờ là thực hiện được tình duyên đại đồng rồi. Nghĩa là không phải là tình duyên đại đồng giữa con người với người không, mà dưới nguyên loài vạn vật cây cỏ tất cả cầm thú nữa, đó, mình nuôi chó mà mình thấy thương nó chứ mình đừng ăn con chó. Mình nuôi bò mình thấy thương nó, mình săn sóc nó cực khổ, mình nói đừng ăn thịt bò. Chứ cái bò ngon thế hệ, ăn phở bò là mê thế hệ. Thành ra mình nuôi bò mình ăn thịt bò là đâu có còn tình muốn đỡ, thấy không? Nó thành ra cái trường phái bí truyền nó hay cái chỗ đó, người ta phải ăn cha trường. Ăn cha trường rồi thể nguyện cái gì? Thể nguyện có thể là mình trung phải trung thành với cái vị chân sư của mình trước hết. Phải trung thành với cái vị chân sư trước hết. Rồi phải trung thành với cái lý tưởng thần học. Mà nói đến cái lý tưởng làm gì thì cao siêu lắm. Một người có lý tưởng là một người này là hoàng, có thể là hoàng tử hoàng thiện rồi. Và người này thật sự đã đặt tên vào con đường đạo rồi. Là khi mà một người mà nhắm cái mục tiêu duy nhất trong cuộc đời của mình sống để tiến hóa, thì bởi vì tiền kiếp mình đã cũng có nhiều kiếp, mình đã ở trong cái đại gia đình thân học này rồi, nên kiếp này là mình vẫn phải tiếp tục theo, không? Còn những người mà thường thì có khi có nhiều người hồi xưa tôi biết cũng có nhiều người cũng tình nguyện vô trường vậy, nhưng mà vô chơi cho biết thì vài năm cái ăn chay không được cái bệnh ra cũng chết đài vào cái trường phái với chuyện nó cũng rất là nhiều, chứ nó đơn giản không. 100 người vô có khi 1-2 người đậu à, chứ phải đậu hết đâu, thấy không? Đó. Vì lý do đó thì cái trường phái bí truyền này là mục đích dạy người ta phải mở rộng cái tình thương, cái lòng bác ái, đúng không? Để mà thực hiện cho hoàn bị cái mục đích thứ nhất ha. Rồi mục đích là bởi vì mình vào trường là để tiến hóa, mà muốn tiến hóa là phải tự hoàn thiện mình, phải tự thanh lọc tinh luyện cái thể xác của mình cho nó hoàn hảo. Thì lần mà mình tài sản mình mà hoàn hảo rồi á, hoàn thiện được rồi thì mới nói đến cái vấn đề sao mở những quyền năng thành tâm trong con người. Cái mục đích thứ ba nó là như vậy đó. Mình hoàn thiện được cái thể xác thể vía và cái hạ trí của mình được hoàn hảo thì lúc bây giờ mới nói đến những cái khả năng thành tâm. Cái khả năng thành thông này không phải cái thành thông được khác đâu, mà cái thành thông được cao, tức là cái thành thông mà có thể giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh đó. Cái thành thông đó mới là quý, chứ không phải giúp cho cái thành thông mà giúp cho người ta chỉ giải ngọn cho người khác. Cái thành thông đó có thể nó tạm ở đó, không nghĩa lý nè. Mà cái thành thông mà giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh, đấy mới là cái thành thông chính. Của trường phái đi truyền tâm học mà chính bởi vậy nên tâm học mình chọn ba cái con đường mà có thể giúp cho người ta đạt được cái thành tâm đó là con đường Cạc Ma Yoga, Nha Ma Yoga và Bát Tư Yoga. Nhưng mà cái chính yếu của trường phái đi truyền là người ta phải cố gắng thực tập Raja Yoga. Đấy. Người nào mà thực tập được Raja Yoga một cách hoàn hảo rồi thì người này mới có thể tiếp tục thực tập ba cái pháp môn kia, có kết quả tùy theo cái cung mỗi người, một người ra đây một người. Chúng tôi nói cái Raja Yoga nó là tránh bởi vì chính kiến vô sinh hoặc là kinh thủ liên lăng nghiêm đó, ba cái này anh chị em mà tu theo học thì phải đấu chiếu so sánh rồi coi nó đó, coi bên Phật giáo tại sao mà Đức Phật dạy các tín đồ mà phải thực hành theo kinh thủ là nghiêm, thì chính thông trường hợp cũng vậy. Thông thì em tại sao người ta biểu mình phải thực tập theo kiến vô hình thì lúc bây giờ mới có quả, là bởi vì do đó nó là cái phương thức chính của con đường mà đưa người ta vào cái hướng về vấn đề tâm linh là phải thiền định. Raja Yoga là thiền định, mà cơn mà trung thủ lăng nghiêm cũng dạy thiền định nữa đấy, đó. Mà tiếng vô thinh rõ ràng cũng nhắc nhở bà rồi, cây chính hết cả cũng dạy bà những cái phương pháp, những cái mà kinh nghiệm, những cái câu kinh ở trong tiếng vô thinh là những cái trải nghiệm của bà lấy cây đã được đức cả dạy theo cái phương thức có thể theo trung thủ lăng nghiêm hoặc có thể theo cái thành phần của Raja Yoga của mình, của Ấn Độ nữa đó. Thì bác thức thực hiện được mà thiền định rồi thì mới nói đến vấn đề thực tập các ma yoga hoặc nga la yoga hoặc là bát chi yoga. Nếu mỗi người hậu viên biết rõ cái cung của mình à, bởi vì sau khi mình tu rồi á, mình hoàn thiện được rồi thì mình thấy rõ à, một người mà thực à, cái bằng thanh lọc được thể xác thể pháp thể vía và cái hạ tí rồi á, thì người này sẽ thấy rõ mình thuộc trung nằm với liền à. Chứ hai đơn giản rồi mình biết rồi thì lúc bây giờ mình mới chọn cái con đường mình tu cho nó đúng, mà tu đúng thì lúc bây giờ mình mới thật sự đặt chân vào con đường đạo, được điểm đạo đồ, trở thành các điểm đạo đồ rồi thắng lên các vị chân sư. Cái tương lai của mình làm vị chân sư đó, để mình dẫn dắt cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh. Đó, tôi có ý thương.
Ok, bây giờ mình ra giờ tự do, ai muốn nói chuyện gì thì nói một lát đi.
Nghe thấy
văn
rùa,
nhé, không
cần
đi đâu
rồi. Đó là cũng luôn luôn về nhà cửa rồi. Giờ coi họp, nè, nói chú họp nè, có tu Phật giáo sao, có gì hay lắm. Bây giờ các con giúp cho bạn trẻ chứ, mình tu tiến mình sao, rồi mình thành ẩn mình sao, tốt cũng vậy hả, tốt rồi không nghe không? Rồi bên tôi thở nữa nè, nên rồi đó mấy cần bạn trẻ rồi có lý thêm đi. Mình thấy gì mình tu rồi, mình phải coi. Con mình tới đâu chứ tôi không lẽ mình ở chỗ hoài sao, mình cũng phải làm thầy vừa với người ta chứ là học trò hoài sao. Thực sự anh chị em mà tu theo thần học thì thực sự nó coi vậy chứ nó dễ lắm, nhưng mà còn dễ nhưng mà không dễ à, bởi vì đa số còn ở tại thế thôi à, thành nó dễ là còn ở tại thế. Nhưng mà nó khó vì xung quanh chúng ta còn sống ở trong tại thế nên chúng ta bị khi mà đi theo cái nếu mà anh em đã học cái giáo lý của bà Lây rồi đó, là luôn luôn chúng ta bị ảo cảm ảo tưởng ảo giác ảo ảnh rồi ảo lại nha, năm cái ảo này đó nó làm cho anh chị em điên đảo cái đầu mà tu mà khó tu. Tu tại thế nó khó chỗ này, còn bị ảo cảm nè, rồi ảo lực nè, rồi ảo giác nè, rồi ảo ảnh nè, ảo gì đó, năm cái ảo đó nó chi phối người ta nghe lắm. Lúc nào con người cũng sống trong ảo tưởng, lúc nào con người ta cũng sống trong ảo tưởng là nó có nguyên nhân. Bởi vì rõ ràng, bởi vì mình còn ở trong cái thể xác này, còn sống trong cái thể xác này, còn sống trong cái thể xác, có nghĩa là còn sống trong ảo cảm, ảo ảnh, ảo giác, còn sống trong thể xác nghĩa là còn sống trong ảo giác, mà cũng như còn sống ở trong cái ảo lực người xung quanh. Nếu mà anh chị em tham tôi nó khám phá là bởi vì trái đất của mình nó có thể tách, luôn luôn mình cũng bị thể tách chi phối, cho nên trái đất giờ bị tách mà chi phối nặng lắm á. Bởi đa số nhân loại đang còn sống ở trong cái ảo lực này, dưới lắm ảo lực á, chính là ảo lực á, nó chi phối ghê lắm nha. Nếu mà đi sâu vào á, chính cái ảo lực này nó chi phối nhiều hơn, bởi vì nó là cái mầm mống nó. Bởi vì cái thể xác của trái đất nó có cái khả năng cho nó là giúp cho người ta phát triển, giúp người ta di chuyển, có thể di chuyển bằng chuyển di tư tưởng, chuyển di tình cảm được. Cái chữ thái á, nó quan trọng với cái chữ thái chỗ này là nó chuyển nó. Còn mà nếu mà mình có tu rồi á thì tự nhiên là mình sử dụng nó vào cái mục đích tốt, vào mục đích mà có thể giúp mình phát triển. Còn đa số người các vị bên mà mình và bên các vị pháp sư thì họ dùng cái áo lực này vào cái mục đích khác, cái mục đích riêng của họ, mục đích người cá nhân, thành ra có khi nó nguy hiểm hơn. Còn cái người thân họ cũng dùng cái áo lực, nếu mà bên bà bên đây á, mọi người có đưa ra cái vụ đó để mình nhắc nhở chúng ta xây dựng cái ảo lực để mà chuyển di những cái tư tưởng, để mà dùng để mình chuyển di những cái hành động tốt, những cái tình cảm tốt, những cái tư tưởng tốt, chứ không phải dùng cái ảo lực để mà làm những cái chuyện mà có hại đến các sinh linh khác, không thôi là không đúng, không đó cái áo lực một thêm và ba lâu đưa ra là một đấng để nhắc nhở chúng ta vậy. Trước bên tà thì họ dùng áo lực nhiều hơn là cái áo cảm, áo ảnh, áo tưởng, nên bên tà họ không có dùng đen như đó, nhưng mà họ dùng cái áo lực mục đích của họ là các cái hàng đó. Thành ra anh chị em tung theo học rồi đó, thì nó một ngày nào kia mà chúng ta đã khám phá ra được rồi, mình đã thanh lập được cái thể xác của mình được hoàn hảo nhờ nghe là cho mình đó quý trí nghe là không còn sát sanh nữa, không còn sát sanh nữa, thì lần cái thể xác của mình nó thanh mai, nó tốt đẹp, thì từ cái thể xác thanh mai từ cái thể xác của mình nó cũng thanh mai, nó sẽ có khả năng, có cái lực của thể xác nó sẽ cảm hóa được những các loài khác ở trong không gian, ở trong trái đất của chúng mình. Chính cái ảo lực của mình, nếu mà mình thanh lập được cái thể xác của mình, cái thể xác của mình trong sạch rồi, cái thể xác của mình nó cũng vậy, mà cái thể xác mà nó mạnh rồi đó thì nó có thể cảm hóa, bởi vì cái lực của thể xác nó mạnh hơn cái lực của cái thể vía. Cái ảo cảm thì nó một đêm có thể là nó làm cho cái thể vía của mình gia tăng lên ha, nhưng mà có thể là tạm thời ha. Chứ nếu mà cái ảo lực của mình mạnh thì nó sẽ hỗ trợ cho cái ảo cảm của mình mà đi trên cái con đường kia, mà con đường quan thiện á, con đường quan thiện á, nghĩa là cái ảo cảm này không bị cái những tình cảm thông thường của thế gian nó chi phối, mà cái ảo cảm mà theo cái đường lối của Đức Giê Ca, nghĩa là người ta sẽ luôn luôn hướng về cái tình thương bao la, cái lòng bác ái, cái đức bác ái, cái đức minh triết, hai cái đó đó, cái ảo cảm mà nó giúp cho nhân loại thoát khỏi cái sự chi phối của hát ám à, bởi vì đa số, bởi vì anh chị em sẽ thấy nè, hiện tại mình gần 7 tỷ người này có thể gần 6 tỷ mấy là những người mới vừa thoát cái thú là người, thì họ vẫn còn sống trong ảo cảm dữ lắm, trong ảo cảm và ảo lực của họ mạnh lắm. Những người này còn sống trong hồn thú là cái ảo lực của họ mạnh ghê lắm, và mình lơ mơ là mình thua. Mình bị chi phối rồi, bởi vì tu theo học này là nó có rồi đó, mình còn tại thế, còn mình như mình xuất thế gian rồi đó thì còn có thể còn có những cái mạnh có thể vượt qua được, chứ mà còn ở thế gian là đa số những người tu tại thế là còn phải trả nghiệp, mà họ trả nghiệp là bị ảo cảm, ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh gì nó chi phối đủ thứ rồi là. Tôi gõ mấy tim để cho các bạn trẻ coi lại mình có gặp khó khăn chỗ nào, là mình có vượt qua được không, hả? Có khó khăn thì đặt câu hỏi đi, để rồi những người nào có khả năng, người ta có thể hỗ trợ cho mình, giúp để mình vượt qua những khó khăn trong con đường đạo mình tu á. Tôi gõ mấy tim
bây giờ mình học giáo lý di truyền nhé. Giáo lý Đức Truyền trang 701 rồi, là mình chỉ còn có mấy người đây thôi, mình biến mất rồi. Thường quanh mình ở đây nhờ anh đọc. Lần trước tôi nghe kinh Phật đây, ai tôi thấy anh ở cung trung đại thừa, Đức Phật cũng nói giống như là thông tin học nói đó. Đức Phật nói là không phải Đức Phật mới thành Phật. Trong trước đó, tức là trước Thái Tử, tất cả đang thành Phật đó, mà Đức Phật đã thành Phật từ lâu lắm rồi, nhưng mà Ngài chỉ thị hiện như vậy thôi. Đức Phật ăn uống nằm ngồi các thứ như vậy bình hoạn chỉ là thị hiện thôi, chứ còn Đức Phật đó là pháp thân của Ngài, là không bao giờ bị mấy cái thứ đó.
Bây giờ Giáo lý Bí Hiệp cuốn 1 trang 701, từ đó chỉ các điểm đạo đồ mới có được chìa khóa để giải bộ mật mã bí hiểm của Bà La Môn giáo. Thế là người Bà La Môn bèn lập trường công khai chối bỏ tính đúng đắn của giáo lý của Đức Phật bằng cách cầu cứu tới bộ áo nghĩa thư Upanishad. đã im hơi lặng tiếng mãi mãi về những câu hỏi chủ yếu đó là truyền thuyết nội môn phía bên kia Y Mã Lạc Sơn. Đọc lại cái bản kỳ trước nhé. Đọc lại cái bản kỳ trước, không có mình không có không bản kỳ trước thì không hiểu đoạn này. Các nhà đông dương học đã liệt kê ra 150 áo nghĩa thư. Họ tin rằng bản kinh xưa nhất có lẽ đã được viết ra vào lối 600 năm trước Thiên Chúa, nhưng số kinh điển chân chính không có tới 1/5 của con số nêu trên. Vì tức là có nhiều cuốn là không có đúng sự thật, không có phải là cuốn thật mà là kinh giả. Áo nghĩa thư đối với kinh Vệ Đà cũng chẳng khác nào kinh Kabbalah đối với thống kinh Do Thái. Chúng giải thích và bàn về ý nghĩa bí hiểm của kinh Vệ Đà. Chúng bàn về nguồn gốc của vũ trụ, bản chất của Thượng Đế, tinh thần và linh hồn, cũng như quan hệ siêu hình của trí tuệ với vật chất. Tóm lại, chúng bao hàm toàn bộ tri thức của nhân loại từ đầu tới cuối. Nhưng từ ngày Đức Phật giáng lâm trở đi, chúng không còn tiết lộ kho tàng tri thức ấy nữa. Bằng không, người ta đâu có thể bảo áo nghĩa thư là bí truyền được. Vì nay chúng đã công khai gắn liền với các thánh thư Bà La Môn. Thế mà hiện nay, ngay cả kẻ ngoài giai cấp riêng biệt ở xã hội Ấn Độ, tức là những người mà giai cấp thấp, và các nhà Đông Phương học Âu Mỹ cũng đến gần được thánh thư này. Trong mọi áo nghĩa thư đều luôn luôn có một điều biểu thị nguồn gốc xa xưa của chúng và chứng tỏ rằng có một vài phần được viết ra trước khi hệ thống giai cấp biến thành một định chế độc đoán như hiện nay. B. Nội dung của chúng đã bị loại bỏ một nửa, còn vài phần đã được viết lại và tóm tắt. Người ta cứ liên tục trình bày các bậc đại đạo sư về Minh Triết Thượng Thừa và người Bà La Môn đến để kiến thánh vương thuộc giai cấp quân nhân để xin làm đệ tử. Giáo sư Powell đã nhận xét một cách thích đáng rằng áo nghĩa thư đã toát ra một tinh thần khác hẳn các tác phẩm của Bà La Môn giáo khác. Một tư tưởng phóng khoáng không thể có trong bất kỳ tác phẩm cổ truyền nào khác, ngoài trừ trong chính các bài thánh ca của Rig Veda. Một truyền thuyết còn được ghi lại nơi một trong các bản thảo viết về cuộc đời của Đức Phật đã giải thích được sự kiện hình y. Nó cho rằng áo nghĩa thư có một nguồn gốc gắn liền với kinh Ba Brahmana sau khi cuộc cải cách đã bắt đầu. Cuộc cải cách ấy đưa tới hệ thống giai cấp độc quyền Bà La Môn hiện nay. Chỉ có vài thế kỷ sau khi giai cấp được cải tử hoàn sinh đã xâm nhập vào Ấn Độ. Ngay từ thời đó chúng đã hoàn chỉnh rồi và được dùng để dạy các đệ tử đang chuẩn bị được điểm đạo. Điều này vẫn còn tồn tại chừng nào mà kinh Vệ Đà và kinh Ba Mana vẫn còn do giai cấp Bà La Môn thánh điển độc quyền nắm giữ, khi ngoài giai cấp thánh điển ấy ra không một ai có được quyền nghiên cứu, thậm chí không được đọc chúng nữa. Rồi tới Đức Cù Đàm vị thái tử ở Ca Tỳ La Vệ, sau khi đã học được toàn bộ minh triết của Bà La Môn giáo trong kinh Vahayacca hay là áo nghĩa thư Upanishad và thấy rằng các giáo lý đó chẳng khác nhau bao nhiêu, nếu không có nói là chẳng khác chút nào với giáo lý của các bậc đạo sư ẩn cư nơi dãy Mã Lạc Sơn quanh năm thuyết phủ các môn đồ của Bà La Môn phẫn nộ khi thấy minh triết thiêng liêng bị giai cấp Bà La Môn độc quyền chiếm giữ, nên quyết định truyền bá nó để cứu nhân độ thế. Bây giờ tôi thấy rằng minh triết thiêng liêng hùng bí của mình đã lọt vào tay bọn ngoại đạo, giai cấp Bà La Môn bèn rút ngắn kinh điển áo nghĩa thư lại, song không hề sửa đổi một chữ nào của kinh điển. Đoạt đầu áo nghĩa thư bao hàm tới ba lần, gấp ba lần các đề tài trong kinh Vệ Đà và kinh Brahmana gộp lại. Họ chỉ rút ra khỏi bản thảo các phần quan trọng nhất bao hàm kiến thức hốt ráo về bí hiểm của hiện tồn. Từ đó chỉ các điện đạo đồ mới có được chìa khóa để giải bộ mật mã bí hiểm của Bà La Môn giáo. Thế là người Bà La Môn bèn giữ lập trường công khai chối bỏ tính đúng đắn của giáo lý của Đức Phật bằng cách cầu cứu tới bộ Áo Nghĩa Thư đã im hơi lặng tiếng mãi mãi về những câu hỏi chủ yếu. Đó là trường Chánh Hội Môn phía bên kia Mã Lạc Sơn. Tức là ngày xưa đó thì là mấy cái người Bà La Môn kinh Áo Nghĩa Thư được đặt ra từ trước khi mà người ta phân biệt giai cấp. Nhưng mà mấy cái vị Bà La Môn nắm được cái cuốn Áo Nghĩa Thư này, cuốn này là cuốn bí truyền, thì mấy vị phân biệt giai cấp, mấy vị không cho ai được đọc hết ngoài trừ cái giai cấp Bà La Môn thôi. Thế xong rồi khi mà Đức Phật xuống thế thì Đức Phật hay nói rằng là cái Áo Nghĩa Thư này thì cũng giống như là những kinh mà những kinh của các vị đại sư ở phía bên kia Mã Lạc Sơn, thì mấy người mà môn đệ của mấy người Bà La Môn đó, họ thấy rằng là mấy cái ông Bà La Môn mà độc tài đó thì họ thấy là ích kỷ, mấy người cái ích kỷ muốn giữ cái giai cấp mình giống chỉ mà giấu kín không cho ai đọc hết, rồi mới tung ra cho mọi người đọc. Thì cái giai cấp thống trị cho mấy ông Bà La Môn thống trị làm bằng cách để mà vẫn nắm giữ được cái quyền của họ, thì họ mới rút gọn theo cái thư họ chặt bỏ tất cả những cái phần gì mà giải thích, họ chỉ giữ ở mấy cái phần chủ yếu thôi, rất là tối nghĩa, để cho mọi người vớ được mấy quyển Áo Nghĩa Thư không đọc không hiểu gì cả. Thành ra người ta mới nói là có tới 600 cuốn Áo Nghĩa Thư, cuốn Upanishad. Thành ra bây giờ mà mình nghiên cứu thì mình nhiều khi mình vớ phải cuốn kinh giả nữa. Tại vì mấy ông Bà La Môn mới đi xóa hết những phần mà có thể là làm giúp cho cuốn sách dễ hiểu, để nó giữ lại mấy phần chủ yếu. Anh nói người ta đọc người ta không hiểu gì hết. Anh nói bây giờ đọc mấy cuốn bây giờ đó là mấy cuốn nhân tung ra đó, không hiểu gì hết. Là điều mình đâu cần đọc, mình đọc lâu lên bí truyền của mình cũng đủ rồi. Anh ai có ý kiến gì không?
Cái đoạn này, cái đoạn tam tùng này nó có liên hệ đến gì? Đến hai cái cuốn kinh quan trọng nhất là kinh Siêu Văn Sắc không? Rồi kinh Pramana, Pramana, rồi kinh Phải Bà, Vê Đa. Ba cái loại kinh này nó thuộc về những đồ bí truyền của nền tín ngưỡng của Thiền Tông. Bây giờ chúng ta hãy coi lại cái nguyên sách là cái gì, kinh gì. Ngày xưa họ cũng dịch là Phật giáo mình không dịch ra ông không mà Áo Nghĩa Thư. Cái văn sách là Áo Nghĩa Thư, nhưng mà thật sự các bạn trẻ phải coi lại nha, tôi nói cái này phải coi cho tôi nên cho nó hiểu kỹ. Thì người ta phát triển tại gọi là thành thế ra hay thì người ta nói là phải dịch nó như là cái giáo lý bí truyền, chứ không phải là Áo Nghĩa Thư gì hết, gọi là esoteric doctrine, doctrine. Nó là cái giáo lý bí truyền, mà chính nó là cái cuốn này nó là để mà nó diễn giải diễn dịch lại cái kinh Veda. Mà Veda nó là cái giáo lý bí truyền của Ấn Giáo Veda. Cái Veda ý nghĩa chính thức nó cũng là cái giáo lý bí truyền của Ấn Giáo Veda, từ Veda. Mà sau này người ta thường gọi là cái phái Veda, Vedanta, rồi họ dịch âm là phái Veda, phái Vedanta. Đó. Thì chúng ta hãy mà nói đến cái Áo Nghĩa Thư thì văn sách thì chúng ta phải nhớ đó là cái giáo lý bí truyền, mà cái giáo lý bí truyền này nó là cái kể như là một cái phải là một cái tác phẩm khai triển thiên để mà diễn dịch gọi là interpretation đó của bộ bốn kinh Phải Đà, bốn cuốn kinh Phải Đà của Ấn Giáo Bà La Môn Giáo. Bốn cuốn kinh này gọi là giáo lý bí truyền của Ấn Giáo, thì Vê Đà chính là cái giáo lý bí truyền của Ấn Giáo. Mà người ta thường do những người mà thuộc phái Phải Lần Đà người ta nghiên cứu, người ta học hỏi, người ta tu nó thành ha. Thì cái văn sách này nó là cái phần thứ ba cái kiểu gọi là người ta gọi áo nghĩa thư á, mình cũng vậy thôi, tạm vậy thôi, thấy không? Đây thì người ta ai cũng biết là thì nó chắc nó là áo nghĩa thư, mà mình bây giờ mình mới giáo lý cái chuyện cái họ cũng như trên trời là rất xuống mọi người đấy, thấy không? Nhưng mà thực sự nó là cái giáo lý cái chuyện, cái khuôn kính áo nghĩa thư nó là cái giáo lý cái chuyện có phần nghĩa là nó rộng ra đó, không? Để mình diễn dịch diễn giả, diễn giải lại bốn cái cuốn kinh Phải Đà, mà kinh Phải Đà cũng là cái giáo lý bí truyền của Ấn giáo đó. Nghĩa là khi mà chúng ta nói đến Về Đà, nói đến mà y bằng tắc thì chúng ta phải nhớ đến cái Về Đà, cái kinh Phải Đà đó. Mà kinh Phải Đà nó là cái gì? Kinh Phải Đà nó là cái gì thì chúng ta phải coi lại cái Bê Đa, cái tiếng Phạn á. Bây giờ cái âm dầm học giáo lý truyền nó khó lắm, chúng ta phải cố gắng phải tìm hiểu cái nghĩa chính thống, cái nghĩa chính xác của cái từ tiếng Phạn, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể là có thể cái trí mới mở ra được. Chứ mà chúng ta cứ nghe người ta dịch âm á, vậy âm ra rồi cái không biết cái gì, mày không biết cái gì trời, mày nhìn mà không biết thôi. Nên bây giờ ta ăn ra mà ba mình hỏi Phật giáo và ai chứ áo gì thôi là gì nghe không biết gì hết. Nghe nói áo gì thôi gì đó nè, cái đâu biết gì đâu. Nhưng mà thật sự là giới rằng là họ giới đi tìm rồi thì chúng ta khám phá đó thật sự nó là giáo lý bí truyền. Áo yêu như lê sắc nó là giáo lý bí truyền. Nhưng mà cái giáo lý bí truyền này nó thuộc về phần, nghĩa là nó rộng ra, nghĩa là khai triển rộng ra thêm của bốn kinh Phải Đà của Ấn giáo. Tức là nó là cũng như là cái phần hậu vệ của kinh Phải Đà đó. Nhưng mà họ nói đến kinh Phải Đà rồi đó, thì họ cũng dịch âm từ Bê Đa, kinh Phải Đà là cái gì? Không biết kinh là cái gì nữa. Thành ra chính thân học phải, người thân học phải cố gắng học cái này để mà trình bày cho cái lớp mà trẻ thân học sau này hiểu rõ. Họ nói đến Bê Đa thì người ta phải hiểu nó là cái cuốn kinh thiên khải nữa. Ở đây á, ta chính là cái này là cái tài liệu này là bà Lão Chi bà đã dẫn giải cho các nghiên cứu sinh của bà lúc bà ở trong trường pháp lý truyền, không? Lúc bà giảng giải ra thì người ta cái lúc đó bà mà chưa có về ra pháp luôn, thành ra có thể cái từ dây đao này nó còn nằm ở trong cái phần giáo lý lý truyền mà chính là trong cái bộ mà nó bộ thiên cơ nó thả lậu có nói về cái dây đao này. Thì sau này các môn sinh, các môn đệ của bà mới diễn dịch lại rõ, nó giải nghĩa rõ cái từ gây ra là căn cứ ở trong cái bộ chúng tôi mất cả lậu và cái giáo lý di truyền của mình. Thứ hai biết thì cái từ gây ra này nó ý nghĩa chính là hồi xưa bà có thể bà nói kinh đã dạy nó là từ kinh thiên khải, cũng như bên thiên chủ giáo là y vơ sinh đó. Cũng như thiên khải của người bữa thánh môn rồi đó, thì cái này nó là cái kinh thiên khải của người Ấn giáo kinh đương, của người Ấn giáo. Bởi vì sao? Cái từ Veda tiếng Phạn á, người ta phân tích ra cái từ Veda nó có cái nguồn gốc là viết là sự hiểu biết, viết là sự hiểu biết hay là cái kiến thức thần đứng, hay là kiến thức mà thần linh, kiến thức mà thiên liên á, divine knowledge. Chứ bây giờ nó có nghĩa vậy là nó, anh chị thấy không? Lúc bây giờ mình hiểu được như vậy rồi, thì mình giúp người ta thoát khỏi sự vô minh, chứ không cứ việc ăn lại là ai không ai biết vậy tội đâu, sao? Phải hiểu vậy, học giáo lý tiền là phải, bởi vì phải học cái tính thần cho giỏi. Mà bây giờ thì anh chị em biết là mình dở lắm, hồi xưa chúng tôi học giáo lý tiền cũng học hồi ở chơi cho vui vậy. Chứ là bây giờ anh chị học giáo lý tiền rồi mà anh chị em thấy chữ nào Bê Đa là cái gì? Không biết, đánh cái chữ Bê Đa lên. Nếu mà anh chị em nhỏ như tính, đánh cái chữ Bê Đa lên nói ra cái đức chi, đức chuyên gia nó cũng giải thích được nữa, nhưng mà có thể nó giải thích chưa không đầy đủ, thì mở ra cái từ đầu đó rồi nó mới còn có thời sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ hơn. Thì lúc bây giờ các bạn cái trí nó mới mở, chứ không thì người ta nói bây giờ là thầy đà nó không biết gì hết, nên thành ra người không đi học mà không biết gì thì làm sao mà chúng ta thoát khỏi chị vô minh sao? À, anh nhớ điều này nha. À, thành ra cái từ đây đa đó, à, nó có nghĩa là thiên cải, evolution nào, mà nó cũng là những cái kinh sách mà siêu nhất, được coi như là thiên liêng nhất trong những cái tác phẩm của người Ấn giáo, từ mà tiếng bạn đó, trong ý của Bót, trong tác phẩm tiếng bạn. Mà trong cái Veda này, tôi nói sơ sơ, chứ thật sự nó có bốn quyển. Bốn quyển kinh này, nói về cái diễn tả. Ở đây thì người ta nói, ở trong cái quyển Veda, cái từ Veda thì đa số những cái có những nhà đông thiên học, có hai cái nhà đông thiên học mà danh tiếng, có thể hai người này có khỏi thời của ông Max Lugai đó, mà thật sự chưa biết, rõ về cái cao siêu, những cái nghĩa mà siêu nhất của cái kinh Phật Đà nào này đâu, mà chính những cái người mà Ấn giáo mà hoặc là những người Bà La Môn đó, hoặc là những gì mà đạo trưởng hay giáo chủ mà, thì họ mới biết rõ những cái ý nghĩa cao siêu của tác phẩm đề tài này đó. Mà nghĩa là những gì chơi gọi là bên đi hoặc là những người mà Bà La Môn mà thuộc mà là cái hàng mà gọi là cao siêu á, những gì Bà La Môn mà giỏi hay giáo mà, thì mới có thể là nắm được cái ý nghĩa cao siêu của kinh Sở Đà này. Thì hai cái hạng người Bà La Môn là chính thống hoặc là những người mà giáo thuộc cái hàng giáo bên đi thì thường là những vị mà giáo chủ của Ấn giáo, thì người ta biết rõ cái ý nghĩa cao siêu những tác phẩm mà riêng của họ. Đầu tiên là họ trên đối với cái chuyện này thì nói rằng họ chỉ dạy wow của cái lối khẩu điện đó mà hàng ngàn năm về trước người ta dạy bằng cái lối khẩu điện chứ không có thách trở vậy đó. Cái là cái giáo lý truyền nó cũng nên phụ nhìn khẩu điện, mà khẩu điện là thường là chân truyền, bởi vì cái gì chân sư của Bà La Môn, các vị chân sư của Bà La Môn họ truyền lại nên thành ra nó cả khẩu truyền mà trở thành là chân truyền nhé. Đó là thầy thì sau này đó không, sau này đó thì người ta mới đi soạn trở lại, nó có những người mà đệ tử đó họ được truyền rồi đó. Thì lúc bây giờ cũng như mà thầy đức phật hôm nay mà nói thầy giảng không chứ đâu có viết kinh sách gì mà nói không à. Thì sau này hồi kết hợp lại cũng có nhiều người đệ tử lỡ như các chuyện mà không thấy như anh gì sao lại tốt, hoặc là anh an thì nhớ dây lớn thành ra tất cả những điều gì mà Đức Phật dạy nhớ hết rồi cái kết hợp trở lại, thì đó là vấn đề biên soạn trở lại. Thì kinh Phật Đà nó cũng vậy, nó cũng như thời người ta cũng như nó mình khẩu truyền là nghe là còn nghĩa là cái khẩu truyền này nó thường thường là ở bên phía bên kia nhã thi mã sơn, là các vị giáo chủ của Bà La Môn giáo, cái gì luôn luôn đạo sư hoặc là Lạc Môn giáo tây tạng như bên kia là sơn vậy đấy. Ở đây đó tôi nói mà ở bên này đó thì hình như ở đây tác phẩm này đó, cái điều này thì ông thành là ông Sipadao đó, Sipadao là một người có thể là thành đủ danh tiếng mà có thể là ông hồi đó ông học trường tình tá ký trường thành sao ông có tập đài ông có tập đài những tài liệu từ ông lấy, mà ông có thể là cũng thuộc thằng mà giáo sử của Bà La Môn, nên ông giỏi lắm, ông gì ông diễn dịch lại những cái ý nghĩa cao siêu của kinh Phật Đà. Nó thường thường đó, bởi vì rồi đó, khi mà anh chị em học mà nếu mà học giáo lý truyền rồi thì biết rõ kinh Thầy Đà rồi thì phải coi lại cái trong ngay bốn kinh Thầy Đà này nói cái gì. Thì chính là bốn kinh Thầy Đà này là giáo lý truyền của Ấn giáo, người ta cũng nói nó diễn đạt về cái nguồn gốc á, về cái nguồn gốc của có sự tạo lập càn khôn vũ trụ đó, mà nói về sự hình thành đó, cái vũ trụ càn khôn vũ trụ con người vạn vật đó, nó cũng nằm ở trong cái giáo lý Thầy Đà, ở trong cái Thầy Đà. Ở đây thì bởi vậy thành ra nếu mà mình nói sai chỉ nhiều ra thì nó thuộc về cái gì nó lĩnh vực khác rồi. Thì tôi nói sơ sơ phải cho anh không? Anh mà anh em mà muốn nghiên cứu sâu á về cái giáo lý bí truyền của Ấn giáo thì phải coi lại cái kinh Thầy Đà, cái bốn kinh Thầy Đà, bốn cái kinh Thầy Đà của Ấn giáo và là mình giáo. Thì lúc bây giờ chúng ta mới khám phá, bởi vì người thâm học thì phải nghiên cứu các kinh sách nó đâm xuyên và tay xuyên để mình nắm vững cái tư tưởng cao siêu về việc tạo lập càn khôn vũ trụ mà theo cái lập trường của con người lý học chứ không phải lập trường của khoa học thông thường, lập trường khoa học thông thường đó. Cô có biết gì không?
Anh ai biết nhiều ha.
Nếu mà tôi nói ra còn nhiều nữa, trong cái này nó nhiều lắm. Cái trong mà cái dây đa này người ta diễn giải rõ lắm rồi, mà nếu mà để tôi nói chị đó, mà chuyện này nếu mà chị mà có mà cái tâm mà muốn phụng sự nhân loại mà tích cực ha, thì phải chị phải tôi nghiên cứu lại đi, mẫu cái đầu dây đa này chị phải mở ra trên mạng, chị đánh ra chị đi đưa lên mạng này để giúp cho các bạn trẻ, một là chị cố gắng chị nghiên cứu kỹ nó, còn có việc thì chị có thể giúp cho người ta về nha. Mà giúp người ta thoát khỏi sự vô minh là công đức của chị vô lượng đó. Mà bây giờ công nghệ thông tin chị là mắt trên thấy là thấy không, chị phải cố gắng làm cái công việc đó thì nha chị, khi mà chị bỏ xác rồi chị giúp thầy rước chị đi nó thật cầu chứ không ở Kamaloka khổ lắm, thấy không?
Ở đây tôi thấy có bốn cuốn kinh Giải Đà. Cái cuốn đầu tiên nó là những cái bài ca, bài thơ để mà tụng, có tất cả 1028 bài ca, mà bài cổ nhất có từ thế kỷ 15 trước Thiên Chúa, thế kỷ 15 trước Thiên Chúa.
Ở đây đó là 1400 trước Thiên Chúa.
Đây là cách đây chừng 3500 năm. Rồi cái cuốn thứ nhì đó, cuốn Sama Vệ Đà thì gồm có thần chú. Trong rồi là cái cuốn Ayu là cuốn thứ ba về đà, là một các công thức để hàm chứa các nghi lễ khác nhau. Rồi cái cuốn thứ tư là Athapa về đà, là giúp đỡ khai triển nghĩa ba bộ kinh kia. Còn cái cuốn Upanishad thì là giải thích những cái kinh về đà này nữa, nó đi kèm
cái tài chủ để cho người ta coi cái đó, người ta thực tập sai, người ta thực tập cái tu, cái tu chốt các bọn người ta tu mở cái trí. Nếu mà những cái người nào mà đi trên con đường Nana Yoga thì phải chọn cái này, chọn phải nghiên cứu kỹ bốn cái cuốn kinh Thời Đại này, những cái cuốn kinh như là mình tắt này, bởi vì nó chính là cái gì người ta phẩm mình mở người ta có trí mà giúp người ta thoát khỏi sự vô minh ngay lúc đó.
Đây trên wiki này họ nói là tư tưởng chủ yếu của Vệ Đà được biến đổi từ đa thần qua nhất thần, đó là đầu tiên là đa thần giáo là về sau còn một tư tưởng đế thôi, rồi từ nhất thần sang lãnh vực triết học ngang qua ba thời đại, đó là đầu tiên là thời đại Vệ Đà, rồi kế đó là thời đại Brahmana, rồi cuối cùng là thời đại Upanishad. Thời đại Vệ Đà kéo dài khoảng thời gian 1200 năm trước Tây Lịch đến 800 năm sau Tây Lịch, tức là tổng cộng 2000 năm, là một thời gian dài phát triển và có nhiều đổi thay. Nói vậy hơi ít, chắc có lẽ nếu mình đọc tiếng Anh thì mình thấy nó có nhiều hơn. Đúng là tiếng Anh có rất là nhiều, tiếng Việt họ chỉ viết ít ít vậy thôi.
hay là tiếng Anh. Thế và cái translator đó thì chắc có xem được nhiều hơn. Bây giờ mình trở lại cái bài của mình, giáo lý truyền này. Sri Sankaracharya, điểm đạo đồ cao cả nhất trong thời có sử. Đó là thời có sử là sau thời tiền sử đó. Đã rất nhiều giảng lý, áo nghĩa thư, nhưng có nhiều điều lý do. Nhưng có nhiều lý do để giả sử rằng các bộ đại luận nguyên bản của Ngài chưa hề lọt vào tay người Philippines, vì chúng đã được giữ kín trong các đạo viện của Ngài. Ngoài ra còn có các lý do vững chắc hơn khiến ta tin tưởng rằng các giảng lý vô giá bàn về nội môn lý do Bà La Môn của các minh sư cao cả nhất trong bao thời đại vẫn là một vấn đề bí hiểm đối với hầu hết những người Ấn Độ. Ngoài trừ nhóm người Bà La Môn, Mata, giáo phái này do Sankaracharya lập nên, trong đó là ông nào cũng nghe tên quen quá ha.
Người trước là sao? Phải như thế nào? Ariyatanga hả?
Không, Sankaracharya.
Sankaracharya. Ariyatanga là người trước.
Ông này không phải hồi trước.
Sankaracharya hả?
Cô trước cũng đã là ngài đi kê rồi. Lập nên vẫn còn nhiều thế lực ở Nam Ấn, nay hầu như là giáo phái duy nhất đào tạo ra những môn tinh còn duy trì được đủ tri thức để hiểu được các giảng lý một cách rốt ráo. Theo chỗ tôi biết, lý do là vì họ là những người duy nhất, đôi khi là các bậc điểm đào đồ thực thụ lãnh đạo trong các đạo viện, chẳng hạn như ở Sringeri, nơi rặng núi Tây Gáp ở bang Mysore, mặt khác trong giai cấp Bà La Môn, chu kỳ ấy không có giáo phái nào khó gia nhập hơn là nhóm Mata. Mà mấy người này muốn vô là khó lắm. Các tín đồ của giáo phái ấy càng kiêu ngạo vì học rộng bao nhiêu thì lại càng thủ khẩu như bình bấy nhiêu trước những gì mà họ có thể biết từ đường đi học và nội môn bí giáo, là không có tiết lộ. Do đó khi phát biểu như trên, tác giả cần chuẩn bị cho tinh thần để đối phó với những sự chống đối kịch liệt, thậm chí cả sự bác bỏ hoàn toàn các phát biểu được nêu ra trong tác phẩm này nữa. Tức là bà Ma Bách Kỳ bày sợ mấy người kia, họ tức quá, họ chửi lại. Tác giả cũng chẳng bao giờ vỗ ngược qua rằng tất cả những gì mình viết ra đều không thể sai lầm và hoàn toàn chính xác đến từng chi tiết một, vì đó là các sự kiện nên dễ gì mà chối bỏ được chúng. Tuy nhiên vì bản thân các đề tài được bàn tới thật là khó hiểu, và vì anh ngữ cũng như toàn thể các ngôn ngữ từ phương khác đều có hạn chế, hầu như không thể khắc phục được khi muốn diễn đạt một vài ý tưởng, nên rất có thể là tác giả đã không trình bày được các điều giải thích dưới một dạng minh bạch nhất và tối ưu. Thế nhưng bất chấp mọi nghịch cảnh, tác giả đã phấn đấu làm hết sức mình, đến mức tối đa có thể mong đợi được nơi bất kỳ bút giả nào. Bây giờ chúng tôi xin tóm lại những gì đã nói ở đoạn trên để cho thấy rằng về tính cách vĩ đại bao la của vấn đề được trình bày, thật là một việc khó khăn biết bao, biết bao nhiêu nếu không muốn nói là không thể thực hiện được, để giải bày tất cả mọi lẽ cho tường tận. Thứ nhất là giáo lý bí nhiệm là nền minh triết được tàng trữ trải qua nhiều thời đại. Nó đưa ra một khoa học khảo sát về vũ trụ vô cùng độc đáo và dồi dào phong phú, ngay cả khi ẩn khuất trong ngoại môn huyền giáo của kinh Purana. Nhưng cái quyền năng bí ẩn của khoa biểu tượng học huyền môn còn bổ nhiệm đến nỗi có những sự kiện huyền bí mà bao thế hệ các đầu gia và các nhà huyền bí học hiện tại đã dày công nghiên cứu, sưu tầm, sắp đặt và giải thích. Tất cả đều được ghi lại chỉ trên vài trang giấy với những dấu hiệu hình học và phù hiệu bí mật. Cái nhìn sắc sảo của các nhà linh thị này đã thấm thấu nhập vào tầng lõi tùy của vật chất và ghi lại được linh hồn của vạn vật ở đó. Trong khi một quan sát viên phàm phu tục tử dù kiến văn có quảng mắt đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ truy giác được hình hài sắc tướng bên ngoài. Nhưng khoa học hiện đại đâu có tin tưởng vào linh hồn của vạn vật, và vì thế sẽ bác bỏ toàn bộ hệ thống vũ trụ khởi nguyên luận cổ truyền. tưởng không cần phải nói rằng phương pháp ghi chép bằng các hình biểu tượng này không phải do óc tưởng tượng của một vài cá nhân riêng rẽ nào phát sinh ra. Nó là một phương pháp tàn trữ liên tục trải qua hàng ngàn thế hệ đạo gia huyền môn chân chính. Các vị này đã dùng những giác quan siêu phàm làm những cuộc thí nghiệm để truyền từ giống dân này qua giống dân khác, và từ buổi sơ khai đã được truyền thụ cho họ bởi những đấng cao cả thiêng liêng có sứ mạng sung năng dìu dắt nhân loại còn đấu trí trải qua nhiều thế hệ như một thánh nhân hiền triết của giống dân thứ năm, trong số những người được bảo vệ an toàn và cứu thoát khỏi thiên tai, cuối cùng làm dung chuyển lục địa, đã dùng suốt cuộc đời họ để học hỏi chứ không đi truyền giáo. Họ làm vậy bằng cách nào? Đó là bằng cách phú kiểm chuyên nghiệm thử thách trở đi trở lại nhiều lần các truyền thống đạo lý cổ xưa được lưu truyền trong dân gian do những khám phá riêng rẽ bằng linh thị hay bằng nhóm quan thần thông của các chân tư cao cả, tức là những bậc đã phát triển và hoàn thiện những cơ cấu thể chất, trí tuệ, tinh thần và tâm linh đến mức độ tột đỉnh. Không một sự kiện khám phá nào bằng linh thể của một vị chân sư được chấp nhận trừ khi nó được phối kiểm chặt chẽ và xác nhận bởi những điều khám phá bằng nhãn quan thần thông của những vị chân sư khác, và bởi nhiều cuộc thí nghiệm của các nhà huyền học và đạo gia trải qua nhiều thế kỷ. Ngài có muốn bàn gì đoạn này không?
Đây là tâm bắt đầu nói về vấn đề giáo lý lý truyền này. Nói về giáo lý lý truyền cho cô riêng mình. Chứ lúc đã, nãy là chị nói qua cái ông Sri Sankarasarya. Thì vị này là một vật được biết điển đạo, có thể điển đạo đoàn cao cấp nhất, nhân trí nhất, nhưng có thời đại. Trong cái thời đại lịch sử của bà Văn An Giáo, anh này là cũng
một người đức Phật luôn á,
một người đá đắc đạo chứ không biết thôi. Sankarasarya này bên Bà La Môn Giáo, nhưng mà ở đây cái này của Bà La Môn Giáo cái bên của không thuộc đức Phật đâu. Thì chính hôm nay đã có nghĩa là con nữa là ông đã dùng cái Upanishad để mà dạy người ta bình luận, không phải là bình luận, có phải là nhà bình luận về kinh Áo Dị Thư đó, giáo lý đi truyền của Ấn Giáo. Mà thường thường cái từ gọi là bát qua là bình luận không, nghĩa là chính hẳn
không mới lập ra một cái môn phái mà cái môn phái đó họ rất là giỏi nhưng mà họ rất là kiêu ngạo đó.
Đó, thì có thể ông này cũng là giáo chủ, còn giáo chủ của Bà La Môn Giáo mà một cái phái, một chi phái nào đó, mà ông chỉ nghiên cứu về giáo lý thư, về cái giáo lý bí truyền sau này chứ không phải trong cái kinh Tà Đà, trong cái bốn kinh Tà Đà. Cái truyền phái này, Bát Xa là những cái loại bình luận mà vô giá. À, những cái bài bình luận vô giá của ổng, đúng không? Nói về cái giáo lý bí truyền của những người Bà La Môn, là ông Sankarasarya. Về sau này á, thì nói qua đến cái vấn đề giáo lý bí truyền của thâm học mình. Thì cái giáo lý bí truyền thâm học mình nó xuất phát từ cái bộ Pháp Ấn Dị Thư, bây giờ muốn đưa ra Nga, anh em coi là cái cây bia này. Bia bên Nga nói là bộ Ấn Dị Thư. Cái giáo lý bí truyền của mình nó căn cứ trên cái bia bên Nga, bộ Ấn Dị Thư. Cái cuốn ẩn dị thân này nó là thành ra anh đang học và giáo lý truyền học phải biết tiếng hạn nhiều lắm không, thì lúc bây giờ mình mới có khả năng diễn đạt, mới có khả năng có những tư tưởng cao siêu để mà giúp người ta có thể thoát khỏi sự vô minh, là nhờ những kinh sách mình
Nhà nó cũng là giáo lý cái trường. Kêu con Nga này, kêu con Nga ở đây á, trong trường có mấy trường của họ thì họ cũng chỉ biết nói sơ nói là có một cái cổ thư, kêu con Nga cổ thư, đó là cổ thư. Mà tôi đúng rồi, đó là cái phần sưu tập về những cái tác phẩm nói về cái biểu tượng học và ẩn dụ. Nha, dạ. Nghĩa là tôi dịch nó, Nicarana nó là ẩn dụ thư, là bởi vì nó trình bày những cái phía về cái khía cạnh kia bằng biểu tượng học biến truyền của ẩn giáo. Và những kinh sách ẩn dụ của ẩn giáo mà nó gồm có tới 18 điển lận rồi nha. Mà cái bộ ẩn dụ thư này là do Đức Vyasa. Đức Vyasa cũng là một giáo trưởng của một phái, môn phái của ẩn giáo. Đức Vyasa, vị này là chính vị này đã viết là tác giả viết ra cái cuốn mà thánh thân chiến thường ra gọi là Mahabharata. Thấy chưa? Anh chị em học cái giáo lý truyền rồi thì phải coi lại những kinh sách của ấn giáo. Mà nếu mình mà không nắm vững cái kinh sách của ấn giáo thì có lẽ thì mình cũng tâm ngồi đúng không? Còn phải coi lại coi những từ Virana và Mahabharata. Rồi là ưu văn sát rồi đó, nếu như từ đó là chuyên môn để mà mình biết, mình nắm được cái màu rồi từ lúc bây giờ mình mới có đủ khả năng để mà diễn đạt những cái điều bí ẩn đó không? Của các kinh sách ngày xưa người ta nói gì càng khôn, sự tạo lập càng khôn vũ trụ và muôn loài vạn vật trên trái đất của mình. Thì cái điểm mà tao cùng mình đang học đó là người ta nói về cái lâu giáo lý biến truyền mà nó cỡ như là nó là cái minh chứng của mọi thời đại, cái giáo lý biến truyền của hiện tại mình học nó cỡ như là cái nền minh chứng trải qua mọi thời đại, biết đâu có gì hết nữa. Nói về mà nó liên hệ nhất là về cái pha sinh lý vũ trụ học cosmogony là pha sinh lý vũ trụ học nha, nó công việc vậy chứ không phải là khẩu nguyên thiết vũ trụ học đâu nha. Khẩu nguyên thiết của có thể khẩu nguyên thiết vũ trụ học nó là cosmogonization, nhưng mà nó là cái thuyết của vũ trụ học, nhưng mà cái giáo lý lý truyền của mình học hôm nay nó là cái nói đến cái pháp sinh lý vũ trụ học kia. Nhưng mà ở đây á thì cái phần bí truyền của ẩn dụ thư thì nó vẫn còn cái đó, nhưng mà ở đây ở trong này á, trong cái bộ dẫn thư nó có cái phần công truyền, cái phần bí truyền nó được che giấu ở trong cái phần công truyền của trong bộ ẩn dụ thư. Vì lý do đó một người mà học muốn học về cái kinh sách ẩn dụ thư của Bà La Môn giáo, nó tới 18 điểm vậy, nó điểm lắm, thì nghĩa là về cái phần công truyền thì ở đây người ta nói là nó có nói về những cái quyền năng bí ẩn. Cái quyền năng bí ẩn thần bí gọi là mysterious power của pha biểu tượng học quyền bí automatic symbolic hay là pha biểu tượng học bí truyền đó, thì cái tầm cái điều này nó có giảng lại cái điều đó. Thành ra anh em mà học giáo lý bí truyền rồi thì phải nghiên cứu giáo lý bí truyền, mà phải nghiên cứu về các kinh sách đâm thương thì phải học các kinh sách của Phật và Nhân giáo và Ấn giáo rất nhiều. Tức là chúng ta phải nghiên cứu qua Mahabharata mà gọi là thánh thi chiến thường ca của Đức
hình như cái nước cái sức ếch này nó trong ba ra bác sĩ ta nữa mà giờ nó dữ dàng nghe đó học bây giờ xem cái mục đích thứ gì chúng ta học nó cũng răng chứ mình đòi hỏi một cái nghiên cứu sinh mà vừa mới học phải nghiên cứu tất cả kinh sách của Đông Phương, tất cả kinh sách của Đông Phương rồi lần mới qua đấu chiếu lại các kinh sách của Tây Phương, tất là những lần trước lý dưới tiền của Hy Lạp, của Hy Lạp thì của cổ Do Thái, cái người Ebrei của Thi Đi Giáo, thì lúc bây giờ chúng ta mới nắm được cái toàn bộ cái ý nghĩa thâm sâu của việc tạo lập càn khôn vũ trụ theo cái phần khi mình về phần tâm linh, về phần tâm linh chứ không phải theo về phần mà bên ngoài, nghĩa là nói về tinh thần chứ không phải nói về phần vật chất của cái khoa học cái thông thường, thấy chưa? Đó, mà học nghiên cứu về các tinh chất đông cơ mà chúng ta đi thật sự đi sâu vào cái phần tâm linh nha, của việc mà sáng tạo ra càn khôn vũ trụ với những loài vật vật trên trái đất chúng ta. Đó. Rồi khi mà nghiên cứu về đấu chiến các tinh chất đông cơ và tây cơ, ở đây thì bà lâu lên sư cũng có nói rõ là cái khoa học là thời đại mới chúng ta hay là khoa học hiện đại chỉ tin vào cái gì có hiện diện không, mà họ không tin có cái linh hồn của muôn loài vạn vật, họ không tin nghĩa là muôn loài vạn vật có cái linh hồn. Không, nhưng mà họ không tin là bởi vì họ chưa có cái cơ sở nào, có cái lý luận nào mà để mà nó có phần hợp lý để mà họ tin. Họ chưa tin, chứ thật sự họ không phải không tin. Khoa học thời đại mới, họ chưa tin, nhưng mà lần lần họ cũng không quay về cái đó. Nên bởi vì họ không tin mọi dòng tiền có lên nên họ mới phủ nhận cả toàn bộ cái hệ thống về mà cái pha sinh lý vũ trụ học thời xưa, bởi vì họ căn cứ họ nói rằng là họ không tin có một đấng mà tạo ra một loại vạn vật nào đó, thành ra nên cái mà pha sinh lý vũ trụ học mà trăm bộ ẩn dụ thi khoa học thời đại mới hay là khoa học hiện đại người ta cũng chưa chấp nhận, là cũng vì lý do là họ chưa nhìn nhận là những loài vật là có linh hồn. Đây đó là cái vấn đề tốt ở giữa hai cái thiết duy vật và như tâm ở chỗ này. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái phần sau cùng mà bà Giao với Thi cũng có nhắc nhở chúng ta rằng cái tương lai của nhân loại, cái tương lai của nhân loại của chúng ta là sẽ đến, nghĩa là bắt đầu từ cái căn bệnh thứ năm của mình, căn bệnh thứ năm là bắt đầu con người ta tiến hóa còn hướng về vấn đề là phải lần lần họ sẽ chấp nhận có linh hồn, là ở loại căn bệnh thứ năm mà người ta gọi căn bệnh thứ năm này là những người mà có gọi là những nhà hình trước rồi, ba chị em căn bệnh thứ năm là những nhà hình trước, như trường hợp như đức phật ở đầu tiên là đức chúa đức phật rồi căn bệnh thứ năm trong tương lai này, trong tương lai này, nên gọi sẽ tiến đến cái căn bệnh thứ sáu, căn bệnh thứ sáu chính con cũng có 6 ngày là con người nó bắt đầu thực sự nhìn nhận, có phải là nhìn nhận là có linh hồn thực sự đó, là con người có thần nhãn đó, thấy rõ rồi đó. Con người của mình là con ba, không phải là cái mây lát không, mà nó là ác ma mũi đi mà nó là cái chân linh trí đó, Và nó bây giờ nó mới thật sự là hồn thiên, thành hồn, hồn người. Lúc bây giờ những nhà khoa học thời đại mới mới thật sự xác nhận có hồn người. Là bởi vì họ nhìn, họ nhận thấy rằng con người thật của mình, cái thần thức của mình là Atma Bodhi Mana chứ không phải Atma Bodhi mà thôi. Khi họ còn ở trong cái tình trạng Atma Bodhi thì họ hoàn toàn thú nhận là những lời giảng dạy không có linh hồn. Bởi vì cái Atma Bodhi của họ nó tương đối như là Atma Bodhi của những loài khác hơn mà không. Mà họ chưa có cái Mana nên họ phải thú nhận như thế. Nhưng mà trong tương lai căn chỉnh thứ 6 chúng ta sẽ hoàn toàn, căn chỉnh thứ 6 sẽ hoàn toàn khai mở được thành nhẽ, hoàn toàn thấy được nó là con người thật sự là Atma Bodhi Mana chứ không phải Atma Bodhi mà thôi. Đó, tôi góp ý thôi.
Ok, cảm ơn anh hai. Tôi bây giờ trễ rồi mình nghỉ nhé. Hay là chào quý vị tuần sau gặp lại. Cái này quan tâm mình ra cũng là dân trái mình là phải nói nhiều quá.
Anh đang là không biết tôi nói tôi chết là anh đang hậu đi nha. Ai chịu nói đi. Anh giấu lý dùng một bụng rồi bây giờ tự được tính tính người giấu rồi tính tư thành Phật riêng mình hay sao?
Anh nói để nghe đi mấy sổ tài thì mọi người mới biết là nha cũng biết nhiều. Anh cũng sao? Tôi tuần sau gặp nhé, chúc anh một tuần vui mạnh, chúc tất cả mọi người vui vẻ. Bye.